cửa chính sớm đã chật ních theo bốn phương tám hướng chạy đến chiêm ngưỡng thần đồng phong thái mấy ngàn dân chúng, mười mấy tên huyện nha cung thủ ở trước cổng chính duy trì trật tự. Lưu viện chủ mang theo Phạm Ninh ở huyện học thao trường bên trong chờ, bọn hắn thoáng chờ giây lát, chu đội xe ngựa hoa lệ liền hối hả lái tới, đứng tại thao trường bên cạnh. Viện chủ, thật sự là thật có lỗi, ta hôm nay có chút ngủ quên mất rồi. Chu đội có chút ngượng ngùng theo trong xe chui ra ngoài. Nàng mặc cùng giống như hôm qua quần áo, sáng màu lam tơ lụa sĩ tử phục, đầu đội sĩ tử khăn, chân đạp ra hiệu giày nhỏ, phỏng chừng không kịp thay y phục, nhưng trên mặt vẻ mặt lại một lần nữa vẽ qua, vẫn như cũ là tươi mát như hoa sen mới nở xinh đẹp. Lưu viện chủ cười tủm tỉm nói, thời gian vừa vặn, không có chút nào mượn. Hắn lát nữa nhìn một chút Phạm Linh, vừa cười nói, chúng ta đi thôi. Mọi người cùng nhau hướng trong trường thi đi đến. Tối hôm qua ngủ rất trễ. Phạm Linh lo lắng cười hỏi. Đoán chừng là đi. Chu bội che miệng, mệt mỏi ngáp một cái, mang theo một chút buồn ngủ nói, ta cũng không biết chính mình là lúc nào ngủ, khi tỉnh lại trời đã sáng. Lưu viện chủ lát nữa cười nói, kiên trì một chút nữa, còn có hai ngày, kết thúc sau đó liền có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Viện chủ, ngày mai cá nhân thi đấu thi cái gì nội dung a? Phạm Linh tò mò hỏi. Trên cơ bản cùng đoàn thể thi đấu một dạng, thi ngũ kinh, thơ cùng hạng mục phụ, sách luận không thi, đối ngươi mà nói cũng là cường hạng. Kia cuối cùng muốn trúng tuyển bao nhiêu người? Chu bội hỏi. Mỗi một giới đều như thế, tuyển chọn thi đấu 10 hạng đầu, xưng là huyện sĩ, chu bội, ngươi cũng sẽ có huyện sĩ xưng hảo. Chu bội bĩu môi, dù sao nàng cũng không thể tham gia giải thí, loại này huyện sĩ đối nàng có ý nghĩa gì? Lưu viện chủ trong lòng có chút mâu thuẫn, nếu như Phạm Linh trúng tuyển, hắn liền muốn tiến huyện học, đây cũng không phải là chính mình muốn nhìn đến kết quả. Nhưng cân nhắc đến Phạm Linh tiên đồ, hắn cũng chỉ có thể ủng hộ Phạm Linh tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn đi tới đấu trường, hôm nay là tứ cường thi đấu, kỳ thật chính là huyện sĩ tuyển chọn thi đấu đoàn thể trận chung kết. Đối tuyển thủ dự thi cá nhân mà nói, bọn hắn đi đến một bước này, mỗi người đều lấy được thượng trung cơ sở điểm, nếu như hôm nay đoạt giải quán quân, kia cơ sở điểm chính là thượng thượng. Giống như từ tích bọn hắn, vòng thứ nhất lại bị đào thải, thực chất điểm chính là trung, đạt được cái này thực chất điểm, cá nhân thi đấu phát huy cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Nhưng tứ cường thi đấu đối với bốn cái học đường lại cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến bọn hắn xếp hạng, quan hệ đến bọn hắn đối các nơi ưu tú học sinh lực hấp dẫn. Bốn cái lĩnh đội đều 10 phần khẩn trương, bọn hắn ngồi ở một bên quan chiến. Đầu tiên là rút thăm chỗ ngồi, Diên Anh học đường rút đến số 4 vị, số 1 vị là Trường Thanh học đường, số 2 vị là huyện học phụ thuộc học đường, số 3 vị là Dư Khánh học đường. Ngoại trừ Diên Anh học đường chỉ có 2 cái học sinh bên ngoài, cái khác học đường cũng là 3 cái học sinh. Bọn hắn cũng là giáp khu phá vòng vây ba chi chính đội. Năm tên giám khảo cũng đã hãy ngồi, bọn hắn cũng là đến từ phủ học giáo thụ, quan chủ khảo gọi Tề Úng, hơn 40 tuổi, là phủ học phó giáo dụ, thái học xuất thân, nhìn có chút khôn khéo tài giỏi. Lúc này, to tiếng chuông gõ vang, mấy tên quan viên theo thứ tự đi đến, phía trước nhất là huyện học chính Triệu Tu Văn, tiếp theo là huyện lệnh Lý Vân Bồi theo thị sát Ngô huyện Bao Trưởng, đằng sau đi theo huyện thừa, huyện úy cùng chủ bạc. Triệu Tu Văn cười cấp mọi người giới thiệu nói: Huyện quân ta lại không giới thiệu, tất cả mọi người nhận biết, ngoại trừ huyện quân, hôm nay còn có một vị đại quan nhân cũng tới bên cạnh nghe chúng ta tranh tài, Lương Chiết Lộ chuyển vận sứ, Bao đại nhân, mời mọi người hoan nghênh. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, tướng Mạ Huy Vũ Bao Trưởng đứng người lên cười nói, tại hạ Bao Trưởng, mới từ Thiểm Tây Lộ điều đến Lương Chiết Lộ nhậm chức, nô huyện huyện si tuyển chọn thi đấu ta sớm có nghe thấy, nghe nói nó khai sáng thi đồng tử huyện thi khơi rộng, hôm nay có thể tận mắt thấy, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Không quấy rầy tranh tài, mọi người bắt đầu đi. Nói xong, hắn ngồi xuống, ánh mắt mang theo vui vẻ hướng Phạm Linh nhìn lại, Phạm Linh hướng hắn nháy mắt mấy cái, làm ra hơn một cái tuổi không thấy biểu lộ. Lúc này, huyện lệnh Lý Vân hướng quan chủ khảo gật gật đầu, ra hiệu hắn tranh tài có thể bắt đầu. Tê Ung đứng lên nói, hôm nay là tứ cường thi đấu, các loại quy tắc cùng trước đó không sai biệt lắm, nhưng có một chút không giống nhau lắm, căn cứ Triệu học chính yêu cầu, hôm nay mỗi cái giám khảo đều phải chấm điểm. Đồng thời công kỳ ra tới, bao gồm chính ta, để tất cả mọi người rõ ràng. Mặt khác, hôm nay mỗi một đạo đề đều phải khảo giáo thư pháp, mời mọi người coi trọng. Tê Ung nói xong, thấy mọi người không có dị nghị, liền nhặt lên truy nhỏ gõ một cái đồng khánh. Cong. Theo một tiếng thanh thúy khánh tiếng vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu. Tiểu đồng ôm đề ống thẻ tiến lên cấp các học đường rút đề, Chu bội nhìn qua quan chủ khảo nói khẽ với Phạm Linh nói, bọn gia hỏa này cũng là đến từ phủ học. Ngươi nói từ tích tổ phụ có thể hay không đối bọn hắn thực hiện ảnh hưởng. Nếu như hắn làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá hèn hạ, hắn nhưng là phủ học thủ tịch giáo thụ A. Chu bội hừ một tiếng, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ cách làm người của hắn, nói như vậy. Hắn cháu trai là hạ người gì, hắn lại là hạ người gì, chỉ là hắn hơi bí mật một chút. Phạm Ninh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là như vậy, chính mình hôm nay liền muốn đặc biệt cẩn thận. Lúc này, phát đề đồng tử đi vào trước mặt bọn hắn, Chu Bội đưa tay rút một lá thăm, đem đề bài mở ra. Nói bị để lọt chi ngu tâm, nhưng nghịch chỉ mà người qua. Mời nói xuất một chút điển cũng đọc thuộc lòng toàn văn. Chu Bội nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ, một lát nàng đối Phạm Ninh nhỏ giọng nói, ta giống như đọc qua hai câu này. Phạm Ninh cười nói, hai câu này là xuất từ Hán thư. Dương Sừng Chuyện, vốn nên là thuộc về Thượng Tuyệt Đề, nhưng thiên văn chương này cũng rất có danh, gọi là Báo Tôn Hội Tông Thư, thuộc về huyện học nhất định đọc 100 thiên văn chương một trong, cho nên độ khó lại hạ, thuộc về Trung Phẩm Đề. Chu Bội cười gật gật đầu, nguyên lai là Báo Tôn Hội Tông Thư, khó trách ta cảm giác rất quen thuộc, ta cũng đọc qua thiên văn chương này, chỉ bất quá có chút quên. Không ngại, ta nhớ được rất rõ ràng. Phạm Ninh liền sắp mở đầu viết một lần, giao cho Chu Bội sao chép, muốn bắt thư pháp điểm cao, đương nhiên phải Chu Bội xuất thủ. Quan chủ khảo Tề Ung lần nữa gõ vang đồng khánh, thời gian đến. Sở hữu học sinh dừng bút. Tề Ung lại rút ra trình tự lá thăm, Dư Khánh học đường đầu tiên đáp đề thứ nhất, Diên Anh học đường xếp hạng thứ ba cái trả lời. Dư Khánh học đường rút đến chính là câu đối đề, yêu cầu bọn hắn theo thơ đường trùng tìm ra một bức câu đối, cũng viết ra lịch. Đề thi này tương đối đơn giản, thuộc về hạ phẩm đề. Giống như ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển lưu vân vân, nhưng Dư Khánh học đường chọn là giang lưu thiên địa bên ngoài. Núi sắc có hay không chung? Vương Duy Hán giang lâm thiếu. Cái này bức câu đối không sai, tương đối có vận vị, năm cái giám khảo nhất trí cấp ra thượng thượng điểm. Chu Bội lại nhỏ giọng đối Phạm Ninh nói, ta có một loại trực giác, giám khảo khuynh hướng Dư Khánh học đường. Vì cái gì có loại trực giác này? Phạm Ninh cười hỏi. Chu Bội đôi mi thanh tú nhíu một cái, ta cũng nói không rõ ràng, có lẽ cái này bức câu đối không quá tinh tế, ngươi xem giang lưu đối núi sắc, có phải hay không có chút không xứng. Phạm Ninh gật gật đầu, Chu Bội trực giác là đúng, nếu như là chính mình cấp cái này bức câu đối chấm điểm, nhiều nhất cấp thượng trung, thượng thượng còn thiếu một chút hỏa hầu. Thứ hai là trường thanh học đường bài thi, cho điểm tiêu chuẩn bỗng nhiên nắm chặt, trường thanh học đường là rút đến mạnh tử, đọc hoàn toàn chính xác, nhưng bọn hắn nộp lên thư pháp lại có một chút xóa và sửa, ba cái giám khảo chụp thư pháp của bọn họ điểm, được một cái thượng trung. Phí viện chủ sắc mặt đột nhiên biến sắc, một chút xóa và sửa liền muốn trừ điểm, đây quả thực quá soi mói, bất quá hắn vẫn là nhịn được, dù sao đối phương là có lý do. Cái thứ ba, mời Diên Khánh học đường bài thi. Tiểu Đồng đem bài thi cùng đề lá thăm thu về, quan chủ khảo cười nói, nói bị để lọt chi ngu tâm, như nghịch chỉ mà người qua, mời nói đi. Nó xuất từ chỗ nào? Sau đó lại đọc thuộc lòng toàn văn. Phạm Ninh không chút hoang mang nói, hai câu này xuất từ Hán thư. Dương Sừng Chuyện, là một thiên chứ danh độc lập văn trường, gọi là Báo Tôn Hội Tông Thư, toàn văn như sau. Phạm Ninh bắt đầu đọc thuộc lòng, vẫn đã mất tước vị ở không, trị sản nghiệp, tới thất trạch, lấy tài tự tiêu khiển. Mảnh này văn chương chừng hơn 2.000 chữ, Phạm Ninh một chữ không sai toàn bộ đọc xong. Tế Ung lại đem thư pháp truyền lại cấp các vị giám khảo, mọi người nhìn một lần, sau đó bắt đầu chấm điểm, lại là hai cái thượng trung, hai cái thượng thượng. Lưu viện chủ biến sắc, trả lời như thế hoàn mỹ, tại sao phải cho thượng trung? Hắn biết thư pháp nhất định là Chu Bội bút tích, kia tiểu nương thư pháp viết phi thường xinh đẹp, sở hữu dự thi học sinh trung thư pháp của nàng số 1 số 2, này sẽ là chỗ nào xảy ra vấn đề. Tế Ung do dự một chút, hỏi một người giám khảo, xin hỏi Ngô giáo sư vì sao cấp thượng trung. Giám khảo nói, ta cảm thấy đạo này để nên có hai cái đáp án, một cái là Hán thư Dương Sừng Chuyện, một cái là Báo Tôn Hội Tông Thư, Diên Anh học đường chỉ đọc thuộc lòng trong đó một cái, không hoàn mỹ lắm, cho nên ta cấp điểm thượng trung. Thế Ung gật gật đầu, hắn cũng đánh ra thượng trung điểm. Lưu viện chủ tức đến xanh mét cả mặt mày, quả thực là nói bậy, hai cái đáp án, mặc kệ là đáp cái nào đều hẳn là mắt điểm, huống hồ. Nếu như đáp án là Hán thư Dương Sừng Chuyện, đó chính là thượng tuyệt đề, cái kia hẳn là cuộc thi bổ sung mới có thể xuất hiện. Câu trả lời chính xác rõ ràng hẳn là Báo Tôn Hội Tông Thư. Triệu Tu Văn cũng có chút đứng ngồi không yên, đạo này để chấm điểm hắn cũng cảm giác có chút quá nghiêm khắc quá mức. Bất quá ra ngoài tôn trọng giám khảo, hắn không có đứng dậy can thiệp. Chu Bội tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng cơ hồ muốn phát tác, Phạm Ninh một phát bắt được cổ tay của nàng, thấp giọng nói, tỉnh táo, đây mới là đề thứ nhất. Chu Bội rốt cục nhịn được, nàng cắn răng nói, ta không đoán sai, huyện học phụ thuộc học đường cũng sẽ không đạt được thượng thượng. Rất nhanh huyện học phụ thuộc học đường cũng đáp xong đề, bọn hắn là làm thơ đề, nhưng kết quả vượt quá nhân ý liệu, bọn hắn vậy mà được một cái thượng hạ điểm số, 5 tên giám khảo chấm điểm, 3 cái thượng hạ, 2 cái thượng trung. Huyện học phụ thuộc học đường ngây dại, cái này vẫn là bọn hắn chưa hề xuất hiện qua tình huống, thế mà đạt được thượng hạng. Trong trường thi lập tức vang lên một mảnh khe khe tiếng nghị luận, tất cả mọi người rất rõ ràng, tứ cường thi đấu chúng được một cái thượng hạ điểm ý vị như thế nào. Trừ phi cái khác ba cái học đường đều xuất hiện trọng đại sai lầm, nếu không huyện học phụ thuộc học đường xác định vững chắc bị loại. Lý Vân cười hỏi Bao Trưởng, chuyển vận sứ cảm thấy thế nào? Bao Trưởng gật gật đầu cười nói, ta cảm thấy loại này quần thể đấu kinh rất có ý tứ, học sinh trình độ cực kỳ cao, giám khảo cho điểm cũng cực kỳ nghiêm khắc, bất quá cái thứ nhất cấp điểm hơi rộng vung lòng một chút, cũng có thể là vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn không quá thích hướng duyên cớ. Phạm Ninh không để sứ quân thất vọng đi. Lý Vân lại hỏi. Bao Trưởng nở nụ cười, cái tiểu tử thúi kia nếu dám khiến ta thất vọng, xem ta như thế nào đánh cái mông của hắn. Lý Vân trong lòng giật mình, Bao Trưởng thế mà dùng loại giọng nói này đánh giá Phạm Ninh, hắn bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ Phạm Ninh cùng Bao Trưởng quan hệ không phải bình thường. Quan chủ khảo Tề Ung chậm rãi nói, đề thứ nhất kết thúc, Dư Khánh học đường lấy một cái thượng điểm tạm thời dẫn trước, Trường Thanh học đường cùng Diên Anh học đường lấy thượng trung điểm theo sát phía sau, huyện học phụ thuộc học đường tạm thời lạc hậu, xin chớ vội vàng sao động, tỉnh táo lại đáp thích phía dưới đề bài, phía dưới đề thứ hai bắt đầu. Đề thứ hai, Chu Bội rút đến một chi câu đối lá thăm. Đề bài cấp ra vế trên. Tỉnh rượu cơm no hương trà. Yêu cầu đối với dưới. Phạm Ninh hơi suy nghĩ một chút liền cấp ra về dưới. Trăng tròn hoa thám người thọ. Mặc dù đối rất tinh tế xinh đẹp, nhưng Chu Bội lại không quá nhìn kỹ tiền cảnh. Nàng không coi trọng tiền cảnh là có lý do. Phía trước Trường Thanh học đường cùng huyện học phụ thuộc học đường đề thứ hai đều làm tốt lắm, nhưng đều cho thượng trung. Chỉ cần hữu tâm, bất luận cái gì tác phẩm đều sẽ có tì vết. Quả nhiên. Năm cái chủ khảo nhất trí cấp ra thượng trung điểm số, lý do là rượu và thức ăn trà là đồng loại, mà Hoa Nguyệt người không phải cực kỳ xứng. Bao Trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, đối huyện lệnh Lý Vân nói, Phạm Ninh về dưới ý cảnh cực kỳ cao, đạt được thượng cũng không chỉ, giám khảo đánh giá có chút bỏ gốc lấy ngọn. Lý Vân cũng có chút không vui, hắn cảm giác phủ học giáo thụ đối Ngô huyện có một loại cao cao tại thượng khinh thị, đây cũng không phải là nghiêm ngặt, mà là một loại tận lực chèn ép. Cái thứ tư bài thi chính là Dư Khánh học đường. Đề mục của bọn hắn là, chép lại vãn đường thi nhân Lý Sơn Phủ một bài thơ, đạo này đề tương đối thiên, Lý Sơn Phủ cơ hồ không có danh tiếng gì, lưu lại thơ cũng không nhiều. Bất quá Dư Khánh học đường vẫn là đáp ra tới, quan chủ khảo Tề Ung đối cái khác mấy tên giám khảo cười nói, không sai, tòa này theo lĩnh hẳn là kinh triệu Lý Sơn, ta từng còn đi du ngoạn qua. Chu Bội trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nàng đỗng nhiên nhặt lên trên bàn bút hướng về phía trước ném đi. Phạm Ninh khẽ giật mình, ngươi đang làm cái gì? Chu Bội hướng hắn cười thần bí, đứng dậy đi nhặt bút, thẳng tắp tiếp lăn đến quan chủ khảo trước bàn. Tề Ung đống nhiên thấy một cái học sinh xuất hiện ở trước mặt mình, không khỏi sửng sốt một chút, người đang làm cái gì? Hồi bẩm quan chủ khảo, học sinh bút rơi mất. Tề Ung phất phất tay, mau mau trở về trên chỗ ngồi đi. Chu Bội nhặt lên bút, lại tiến lên trước nhìn thoáng qua Dư Khánh học đường bài thi, lập tức xoay người lại. Phát hiện cái gì? Phạm Ninh cười hỏi. Chu Bội cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đợi lát nữa mà ta kêu ngươi xem trận trò hay. Phạm Ninh thấy mấy tên giám khảo đều đang đánh điểm, liền thản nhiên nói, ngươi phát hiện cái gì không ổn thì nói nhanh lên ra tới, đợi lát nữa mà điểm số đánh ra đến, muốn thay đổi lại khó khăn. Chu Bội ngẫm lại cũng đúng, nàng lập tức nhấc tay cao giọng nói, quan chủ khảo, đạo này để Dư Khánh học đường đáp sai. Chương 75, Tứ Cường thi đấu, Trung. Trường thi bên trên chỉ một thoáng an tĩnh lại, Dư Khánh học đường một tên đệ tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra khủng hoảng. Nhưng đại đa số người không thấy được bài thi, đều không rõ ràng cho lắm. Thế Ung nhìn chăm chú nàng nói, ngươi muốn nói cái gì? Chu Bội đứng người lên, khinh thường nhìn thoáng qua ba tên Dư Khánh học đường học sinh, không chút hoang mang nói, đề bài nhưng là muốn cầu bọn hắn viết Lý Sơn phụ thơ. Đúng vậy. Nhưng bọn hắn viết lại là Lý Động Tú Lĩnh Cung Tử, chẳng lẽ không đúng sao? Toàn đường trong thơ thu nhận sử dụng Lý Sơn phụ một bài thơ, hẳn là Tùng, mà Lý Động cũng thu nhận sử dụng một bài thơ, Tú Lĩnh Cung Tử. Hai người thơ là đặt chung một chỗ. Dư Khánh học đường bài thi học sinh mặc dù đọc qua, lại mơ hồ. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này, Chu Bội khổ đọc thơ đường, cái này hai bài thơ nàng đều đọc đến, cho nên nàng nghe được quan chủ khảo nói về Tú Lĩnh, nàng liền phát hiện mánh khỏe. Trong trường thi lập tức có tiếng bàn luận xôn xao lên, lần này Dư Khánh học đường thẳng rồi, đáp sai để cùng đáp không lên để là một cá tính chất, nên đều cấp kém, nếu như chiếu cố học sinh cảm xúc, như vậy có thể tha thứ một chút. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể cấp bên trong. Bao Trưởng lại đối Chu Bội hiếu kỳ, hắn phát hiện Chu Bội lại là cái tiểu nương tử. Hắn thấp giọng hỏi, làm sao còn sẽ có tiểu nương tử tham gia huyện sĩ tranh tài? Lý Vân cười cười nói, quy tắc bên trong không có nói không cho phép tiểu nương tử dự thi, nàng là Chu gia tôn nữ, cũng là ít có tiểu nữ thần đồng, tổ phụ nàng muốn cho nàng mở mang tầm mắt, chúng ta đều cho rằng không sao. Một câu chúng ta đều cho rằng không sao, lại nói cho Bao Trưởng, chuyện này là trải qua chuyên môn thảo luận, Bao Trưởng liền cười gật gật đầu, tham gia huyện sĩ tranh tài không sao, nhưng tham gia thi đồng tử phải cẩn thận một chút. Đa tạ chuyển vận sứ nhắc nhở, chúng ta hội chú ý. Lúc này, trong hành lang đông nhiên rối loạn lên, tiếng người huyên náo, nguyên lai giám khảo chấm điểm đã ra tới, thế mà nhất trí cho thượng hạ điểm, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Quan chủ khảo Tề Ung giải thích nói, đáp sai đề cùng đáp không ra đề mục không là một chuyện, đáp không ra đề mục, chúng ta hội không chút do dự cấp kém hoặc là bên trong, mà đáp sai đề cũng muốn xem tình huống mà định ra, bọn hắn hiển nhiên không phải không biết Lý Sơn phụ thơ, chỉ là mơ hồ, cho nên ta yêu cầu bọn hắn lại đọc một lần, bọn hắn cũng đọc đi lên, chúng ta xét cân nhắc, cho bọn hắn chấm điểm thượng hạ. Quan chủ khảo giải thích được mì nước đường hoàng, nhưng mấy cái viện chủ lại không thể tiếp nhận. Tính tình vội vàng sao động phí viện chủ càng là phẫn hận vạn phần hô, còn muốn tranh tài cái gì, các ngươi trực tiếp tuyên bố đem hạng nhất cấp Dư Khánh học đường là được rồi. Bọn hắn đều cho rằng giám khảo ở trắng trận thiên vị Dư Khánh học đường, rất nhiều người đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Dư Khánh học đường viện chủ Trình Trứ. Nhưng Trình Trứ lại như láo tăng vào chỗ, hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Lúc này, học chính Triệu Tu Văn cũng cảm giác phủ học giáo thụ chấm điểm có sai lầm bất công, liền hướng mọi người nói, mời mọi người nghỉ ngơi trước thời gian một nén nhang, chúng ta yêu cầu thương thảo một cái. Mọi người nhao nhao rời sân, mấy tên quan viên cũng đến chớ phòng đi nghỉ ngơi, trường thi bên trên chỉ còn lại 11 tên tham gia thần đồng tranh tài học sinh. Lúc này, huyện học phụ thuộc học đường một tên đệ tử cười lạnh một tiếng nói, vẫn là Dư Khánh học đường có tiền, bội phục. Trường thanh học đường mấy tên học sinh cũng ứng hòa nói, nguyên lai tưởng rằng muốn trục xuất tiệc rượu, không nghĩ tới lại là phạt một chén rượu, cái này bàn rượu văn hóa cao thâm mặt chắc, thật làm cho người khó có thể lý giải được. Ba tên Dư Khánh học đường học sinh mặt trướng đến đỏ bừng, lúc này, một người trong đó đi đến Phạm Ninh trước mặt, túi đầu thi lễ, là ta đem Lý Sơn Phủ cùng Lý Động Thơ nhớ làm lẫn lộn, đa tạ các ngươi chỉ ra chỗ sai, đạo này để chúng ta cũng cho rằng giám khảo cấp điểm hơi cao, tuyệt không phải chúng ta bản ý. Phạm Ninh âm thầm bội phục những thứ này 11-12 tuổi thiếu niên, tuổi con nhỏ, lại sâu hiểu triều đình quan đấu chi tinh túy, kịp thời lôi kéo Minh Hữu, phòng ngừa cô lập. Phạm Ninh đã không có tiếp nhận đối phương ném tới cành ô liu, cũng không có một cái từ chối, khẽ mỉm cười nói, chúng ta cũng là công kích ra trận đại tướng, một mực nghe lệnh làm việc, về phần đủ loại chinh chiến mưu lược là chủ soái sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta, đúng hay không? Họ Phạm Hiền Đệ nói quá đúng, tại hạ Tô Lượng, hy vọng về sau chúng ta ở chung vui sướng. Tên này Tô Lượng học sinh ôm quyền thi lễ, quay người đi. An ốc, ngươi thực sự quá dễ nói chuyện. Bên cạnh Chu Bội có chút bất mãn nói, nếu như ta lại đổ ập xuống mắng bọn hắn một bữa, được tiện nghi còn khoe mẽ, nói chính là bọn hắn loại người này. Phạm Ninh cười cười, làm người muốn lưu lại ba phần chỗ trống, nói không chừng về sau lại còn là đồng môn, không cần đem quan hệ khiến cho như thế cương, lại nói, xác thực không phải ba người bọn họ sai. Hừ, hiện tại liền nghĩ thượng huyện học được, không có lương tâm tiểu tử thúi. Chu Bội yêu cầu lên học đường, trong nhà coi như nàng đi chơi đùa nghịch. Nhưng mặc kệ là tổ phụ nàng vẫn là phụ mẫu, cũng sẽ không cho phép nàng thượng huyện học, Chu Bội trong lòng cũng rõ ràng, mỗi lần nàng nghĩ đến chuyện này lại đặc biệt không cao hứng. Lúc này, các giám khảo lại lục tục trở về, những người khác cũng toàn bộ hãy ngồi. Ba cái viện chủ đều một mặt bất mãn, học chính Triệu Tu Văn cuối cùng vẫn là cùng giám khảo thỏa hiệp, duy trì Dư Khánh học đường để thứ hai thượng hạ đạt được. Bất mãn thì bất mãn, nhưng không có cái này học đường bởi vậy thôi thi đấu, dù sao đạt được thượng hạ, đối Dư Khánh học đường cũng là một đả kích trầm trọng, đưa nó cùng Diên Anh học đường, Trường Thanh học đường kéo đến cùng một hàng bắt đầu bên trên. Có lẽ là Triệu học chính điều giải có tác dụng, thứ ba đề cùng thứ tư đề, giám khảo đều không có chen ép từng cái học đường, tăng thêm các học đường đều phát huy xuất sắc, bốn cái học đường liên tục hai đề đều được thượng điểm. Chỉ chớp mắt liền đến cuối cùng một đề, cũng chính là thứ năm đề trận chung kết thời điểm. Phía trước bốn đề thi đấu dừng, Diên Anh học đường, Trường Thanh học đường cùng Dư Khánh học đường đạt song song hạng nhất. Không may huyện học phụ thuộc học đường, nó đạt được bên trong có một cái thượng hạng, tình cảnh mười phần nguy hiểm, theo một ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn đã bị loại. Lúc này, quan chủ khảo Tề Ung đứng lên nói, phía dưới là cuối cùng một đề tranh tài, vì cam đoan công bằng, Triệu học chính cũng đem tham dự chấm điểm, hy vọng mọi người có thể xuất ra trạng thái tốt nhất, cái này học đường đem đoạt được huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu kim quan, ngay tại này một đề. Chu Bội cười lạnh một tiếng đối Phạm Ninh nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, tin tưởng cuối cùng một đề lại còn ra yêu thiêu thân. Phạm Ninh lại đã tính trước, hắn cười cười nói, ngươi một mực đem đề bài rút chuẩn, đem chữ viết tốt, những chuyện khác ta đến ứng đối. Theo một tiếng khánh vang, cuối cùng một đề tranh đấu bắt đầu. Mỗi cái học đường trầm mặc rút đề, tứ cường thi đấu cuối cùng một đề cũng là thượng phẩm đề, độ khó khá lớn. Chu Bội rút ra đề lá thăm, trong nội tâm nàng mười phần khẩn trương, đem đề lá thăm đưa cho Phạm Ninh, ngươi mở ra đề đi. Phạm Ninh từ từ mở ra đề lá thăm, lại là làm thơ đề, lấy thành khuyết hoặc là thôn xá làm đề, làm thơ thất ngôn một bài. Phạm Ninh mặt bên trên lộ ra mỉm cười, đạo này đề còn rút đến coi như không tệ, chính giữa hắn ý muốn. Phía dưới ta tuyên bố bài thi trình tự. Quan chủ khảo cũng rút ra bài thi trình tự lá thăm, ở phía trên tuyên bố, cái thứ nhất bài thi người là huyện học phụ thuộc học đường, cái thứ hai bài thi người là trường thanh học đường, cái thứ ba bài thi người là dư khánh học đường, cái thứ tư bài thi người là diên anh học đường, mọi người xin hãy chuẩn bị. Trường thanh học đường chỉ sợ muốn bại. Chu Bội nhỏ giọng đối Phạm Ninh nói. Làm sao ngươi biết? Xem bọn hắn bộ dáng đi. Chu Bội bĩu môi nói, từng cái sầu mi khổ kiểm, đoán chừng là rút đến vấn đề khó khăn. Phạm Ninh ánh mắt thoáng nhìn, trường thanh học đường ba tên học sinh đều ngồi ở trước bàn ngẩn người, ba người thần sắc đều sắp khóc lên. Lại nhìn cái khác hai cái đội, thần sắc đều rất khẩn trương, xem ra đều rút được nan đề. Phạm Ninh thu hồi ánh mắt, hắn suy nghĩ một chút, liền nâng bút viết ra đáp án của mình, du lịch tưởng loan thôn. Mặc tiếu nông gia tịch tử hồn, phong niên lưu khách túc kê đồn. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tiêu cổ truy tùy xuân xã cận, ý quan giản phát cổ phong tồn. Thòng kim nhược hứa nhàn thường nguyện, trụ trượng vô thì dạ khấu môn. Huyện học phụ thuộc học đường rút đến chính là điền từ một bài, tên điệu không giới hạn, vận luật không giới hạn, nội dung yêu cầu cần cù đọc sách, bọn hắn miễn cưỡng chấp vá một bài tử. Tiếc nối là, giám khảo lại khôi phục nghiêm khắc phê quyển phong cách, 5 cái giám khảo tăng thêm học chính, 5 cái cấp phân thượng hạ, 1 cái cấp điểm thượng trung, bọn hắn cuối cùng được phân thượng hạ. Cái này đạt được vừa ra, huyện học phụ thuộc học đường vận mệnh đã định, bọn hắn cái thứ nhất bị loại. Huyện học phụ thuộc học đường ba tên học sinh cũng khó khăn qua muốn khóc lên. Cái thứ hai bài thi là trường thanh học đường, bọn hắn đề bài cũng là liên quan tới thơ, bất quá là yêu cầu chép lại lý thương ẩn thơ chí ít 20 đầu. Thật đáng tiếc. Quan chủ khảo thản nhiên nói, ta chỉ có thấy được 12 đầu, còn có 8 đầu không có viết ra tới, ta đặc biệt lưu lại đầy đủ thời gian, ba người các ngươi chép lại thời gian hẳn là đủ, nhưng bài thi vẫn là làm cho người không hài lòng. Bất quá thư pháp coi như không tệ. Quan chủ khảo nhìn thoáng qua Triệu Tu Văn, liền hướng mọi người nói, mọi người cho biết tỷ số. Chúng giám khảo cùng nhau cho biết tỷ số, ba cái giám khảo cho bên trong, quan chủ khảo cùng một tên khác giám khảo cho thượng hạ, Triệu Tu Văn cũng chấm điểm thượng hạ. Quan chủ khảo gật gật đầu, cuối cùng đạt được thượng hạ. Trường thanh học đường ba cái học sinh sắc mặt bôi mà trở nên trắng bệnh, phí viện chủ nổi nóng vạn phần, nhưng hắn lại không thể nào chỉ trích, chỉ được nặng nề hừ một tiếng, đứng dậy ra ngoài. Chúng ta nhìn lại dư khánh học đường. Quan chủ khảo thanh âm rất lạnh lùng, thậm chí mang theo vẻ mơ hồ địch ý, cho người ta cảm giác, hắn cực kỳ không thích chi này dư khánh học đường đội. Đương nhiên, quan chủ khảo muốn chính là cái này hiệu quả. Dư khánh học đường rút đến viết kinh, viết thượng thư bên trong chu thư. Hồng Phạm. Sở dĩ Triệu Tu Văn muốn tham dự cho điểm, chính là phòng ngừa giám khảo thiên vị, tựa như trước đó để thứ hai dư khánh học đường rõ ràng viết sai thơ, nếu như không phải Chu Bội phát hiện, chỉ sợ giám khảo liền biết đâm lao phải theo lao cho điểm cao. Cho nên Triệu Tu Văn tham dự cho điểm sau đó, chí ít giám khảo không dám làm man thiên quá hải sự tình. Dư khánh học đường bài thi không sai, đều làm được, bất quá vẫn là bị Triệu Tu Văn phát hiện một chỗ sai lầm nho nhỏ, câu nói sau cùng, đem lục cực chỉnh tự viết sai. Nhị viết nhanh, tam viết lo, bọn hắn viết thành nhị viết lo, tam viết nhanh. Triệu Tu Văn đem chỗ này sai lầm chỉ cho các giám khảo xem, lúc này, ngồi ở phía dưới một cái không phát chỉnh chứ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua quan chủ khảo Tề Ung. Tề Ung tựa như không có trông thấy chỉnh chứ ánh mắt, hắn gật gật đầu, khá là đáng tiếc, không hoàn mỹ lắm. Hắn câu nói này lại định tính, 5 cái giám khảo lạ thường nhất chi đánh ra đồng dạng điểm số, thượng trung. Thứ 5 đề, dư khánh học đường đạt được thượng trung. Chương 76, tứ cường thi đấu, hạ. Trên trận thế cục đống nhiên trở nên phát sóc, huyện học phụ thuộc học đường đã bị loại, trường thanh học đường cuối cùng đạt được thượng hạ, tổng điểm thấp dư khánh học đường nửa phần, bọn hắn cũng bị loại. Hiện tại lại chỉ còn lại riêng anh học đường. Nếu như Diên Anh học đường đạt được thượng thượng, kia Diên Anh học đường liền biết cuối cùng đoạt được lần này huyện sĩ tuyển chọn thi đấu khôi thủ. Nếu như Diên Anh học đường đạt được thượng trung, vậy thì cùng Dư Khánh học đường đạt được nhất trí, hai cái học đường thì phải tiến hành thêm thi đấu, quyết định sau cùng hạng nhất. Lúc này, Tế Úng ngẩng đầu lên, vô tình hay cố ý hướng Trình Trứ nhìn lại, hai người bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt. Từ Trọng liên tục đã thông báo bọn hắn, Phạm Ninh bên trên tuyệt đề rất mạnh, tranh tài không thể kéo tới thêm thi đấu giai đoạn. nhất định phải ở năm đề bên trong điểm ra thắng bại. Trình chứ cấp Tề Ung nháy mắt, chính là cái này ý tứ. Bọn hắn tự cho là cái này ánh mắt cực kỳ bí mật, thật tình không biết Chu Bội vẫn đang ngó chừng quan chủ khảo Tề Ung. Tề Ung cùng Trình chứ trao đổi ánh mắt một màn, bị Chu Bội thấy được. Nàng lập tức đứng người lên, cao giọng nói, Triệu học chính, để cho công bằng, có thể hay không mời huyện học giáo thủ cũng tham dự chấm điểm. Triệu Tu Văn khẽ giật mình, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chu Bội lạnh lùng nói, ta nhìn thấy quan chủ khảo ở cùng trình viện chủ mắt đi mày lại, ta không biết bọn hắn là ám chỉ cái gì. Nói bậy. Tề Ung giận dữ mắng mỏ một tiếng, căn bản không có chuyện này. Trong lòng của hắn lại sợ hãi thán phục, tiểu nương tử này con mắt thực độc a. Triệu Tu Văn khoát khoát tay, quy củ không thể thuận tiện loạn sửa, ngươi ngồi xuống đi. Lưu viện chủ cũng tỏ thái độ nói, Chu Bội, không cần tùy ý can thiệp giám khảo bình quyền. Phạm Ninh kéo tay nàng cổ tay, cười đem nàng kéo ngồi xuống, không cần lo lắng. Cái gì gọi là không cần lo lắng? Chu Bội một lời bất mãn đều phát tiết trên người Phạm Ninh, nàng nhìn hằm hằm Phạm Ninh nói, ngươi tin hay không, ngươi bài thơ này bọn hắn nhiều nhất chấm điểm thượng hạng. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, ngươi không cần lo lắng, ta viết bài thơ này, liền đã cấp đám hôn đảng kia đào xong cả bẫy. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chu Bội trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Phạm Ninh còn có chuyện gì giấu giếm chính mình? Phạm Ninh cười cười, chờ lấy nhìn là được. Ngươi! Chu Bội tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, chính mình vì hắn có thể đoạt được huyện sĩ tuyển chọn thi đấu thứ nhất, toàn lực ứng phó trợ giúp hắn, thậm chí không tiếc cùng gì trở mặt, nhưng tiểu tử thúi này thế mà còn âm thầm lưu lại thủ đoạn, hắn thế mà còn không chịu nói với mình. Chu Bội lại lặng lẽ đá hắn một cước, thấp giọng cắn răng nói, ngươi hôm nay không nói, về sau mơ tưởng lại để cho ta giúp ngươi. Phạm Ninh gặp nàng thức gấp, liền cười ở bên thai nàng nói nhỏ vài câu. Chu Bội che miệng, kinh ngạc hướng Bao Trừng nhìn lại, nguyên lai tiểu tử thúi cùng cái này Bao đại nhân. Vạn nhất hắn không chịu thay ngươi ra mặt làm sao bây giờ? Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, yên tâm đi. Hắn nếu không đứng ra cũng không phải là Bao Trừng. Lời mặc dù nói như vậy, kỳ thật Phạm Ninh vẫn là có một tia lo lắng. Cái cuối cùng chấm điểm là Diên Anh học đường, bọn hắn khảo đề là làm thơ thất ngôn một bài, nội dung miêu tả thành khuyết hoặc là thôn xá. Quan chủ khảo Tề Ung mở ra Phạm Ninh thơ, sửng sốt nửa ngày. Bài thơ này viết tốt. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Quả thực có thể xưng tuyệt cú. Tề Ung có chút khó khăn, bài thơ này chấm điểm quá thấp, có chút quá rõ ràng. Nếu như đánh điểm cao, Dư Khánh học đường liền phải tiếp nữa, không phù hợp kế hoạch của bọn hắn. Tề Ung nhãn châu xoay động, hắn có biện pháp, dù sao cuối cùng chấm điểm là lấy đa số người làm chuẩn, chỉ cần cuối cùng đem Diên Anh học đường tổng điểm kéo xuống đi là được rồi. Hắn đem thơ phân phát cho mọi người xem, cười nói, hôm nay quả thực mệt muốn chết rồi, đánh xong cái này điểm, chúng ta lại có thể đi trở về nghỉ ngơi. Đây là đang ám chỉ chúng giám khảo, không thể xuất hiện thế hòa. Chúng giám khảo ngầm hiểu, đánh ra chính mình điểm số, cuối cùng đạt được như bày ra, ba cái thượng hạ, một trong đó, một cái thượng trung, một cái thượng thượng. Triệu Tu Văn đánh chính là thượng thượng, nếu như tổng hợp, kia sau cùng đạt được chính là thượng hạ. Kết quả này nhất thời làm Dư Khánh học đường hoan hô lên. Ngay tại quan chủ khảo muốn tuyên bố thời điểm, Bao Trưởng thực sự chịu không được Phạm Ninh ánh mắt khinh bỉ, chỉ được đứng lên nói, mời chờ một chút. Bao Trưởng nguyên bản không muốn can thiệp lần này Ngô huyện huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, chỉ làm xem khách. Nhưng rõ ràng như vậy thiên vị, việc quan hệ khoa cử công bằng, hắn nếu quả như thật làm như không thấy, vậy hắn cũng không phải là Bao Trưởng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Bao Trưởng, chuyển vận sứ có cái gì chỉ giáo? Lý Vân vội vàng cười hỏi. Bao Trưởng cười nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, cùng một bài thơ có người cấp thượng thượng. Có người lại cấp bên trong, chênh lệch như thế cách xa, để cho ta đối bài thơ này thấy hứng thú. Lý Vân lập tức để Triệu học chính đem thơ giao cho Bao Trưởng, Bao Trưởng nhìn một lần, không khỏi khẽ giật mình, cái này không phải chỉ là bảng tịch trong phủ kia bài thơ sao. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Phạm Ninh dụng ý, hắn lập tức nở nụ cười khổ, tên tiểu tử thúi này ở cho mình đào hố đây. Hắn đem thơ giao cho Lý Vân, huyện lệnh cũng nhìn một cái đi. Lý Vân đọc một lần, sợ hãi than nói, cái này thơ viết rất tốt ta. Bao Trưởng cười lắc đầu, há lại chỉ có từng đó thật là tốt, liền thiên tử đều đối bài thơ này khen không dứt miệng. Lý Vân giật nảy mình, liền thiên tử đều tán tốt là, ở Ngô huyện mới một cái thượng hạ điểm, đây không phải đánh thiên tử mà sao. Hắn lúc này đem Triệu Tu Văn kêu lên đến, vỗ bàn một cái, lạnh mặt nói, vì cái gì bài thơ này muốn cho phân thượng hạ. Hạ quan cấp bài thơ này chấm điểm thượng thượng. Lý Vân trong lòng tức giận, dùng đầu ngón tay đâm bàn nói, ngươi hồ đồ. Ngươi là phụ trách cả huyện sĩ tuyển chọn thi đấu, mà không phải đại biểu chính ngươi, cuối cùng bài thơ này đạt được thượng hạng, chuyến ra ngoài, ngươi muốn cho thiên hạ người đọc sách đâm chúng ta cổ sống mang sao. Triệu Tu Văn cái chán ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, hạ quan biết sai, hạ quan vậy thì sửa lại. Hắn vội vàng chạy về đi, đối quan chủ khảo nói, bài thơ này chấm điểm không đúng, một lần nữa chấm điểm. Tê Ung trong lòng minh bạch, chính mình thất bại trong gang tấc, hắn quả thực có chút thẹn quá hóa giận, ưỡn thẳng cổ quát, chúng ta chấm điểm chỗ nào bất công. Bài thơ này chúng ta không thích, cho nên cấp thấp điểm, lại có chỗ nào không ổn. Công không công chính trong lòng các ngươi tính toán sẵn. Triệu Tu Văn không phải đầu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra phủ học giáo thụ đang thiên vị Dư Khánh học đường, chỉ là hắn không muốn đem quan hệ trở mặt. Nhưng mấy cái này phủ học giáo thụ thực sự làm được quá phận, quá trắng trợn. Triệu Tu Văn cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhìn hằm hằm Tề Ung nói, ta mời các ngươi tới làm giám khảo là kính trọng các ngươi học vấn, không nghĩ tới các ngươi nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Nô huyện thi đồng tử từ trước đến nay là công bằng công chính chi địa, không phải một ít người tự mình trợ giao dịch sở. Năm tên giám khảo bị mắng cứng họng, quả thực xuống đài không được, quả thực trong lúc nhất thời, bọn hắn mặt đều trướng đến đỏ bừng. Tề Ung khoát tay chặn lại lạnh lùng nói, nếu Triệu học chính không tin tưởng chúng ta, vậy liền mời Cao Minh khác đi. Chúng ta không phục bồi. Hắn quay đầu hướng cái khác giám khảo nói, chúng ta đi. Bốn tên giám khảo nhao nhao rời đi vị trí, đi theo Tề Ung. Mấy tên giáo thụ cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Triệu Tu Văn không có ngăn cản, tùy ý bọn hắn đi xa, chính mình mời phủ học giáo thụ tới làm chủ khảo, thật sự là có chút thất sách. Nghĩ nghĩ, Triệu Tu Văn lại đem Phạm Linh Thơ giao cho bốn vị viện chủ đến chấm điểm, mọi người nhất trí tán dương, nhao nhao cấp ra điểm cao, lại liên tâm bên trong không cam lòng chỉnh chứ cũng không thể không thừa nhận, bài thơ này viễn siêu chính mình học sinh, hắn cũng cho ra thượng thượng điểm. Triệu Tu Văn cao giọng tuyên bố, trải qua nhất trí đánh giá, Diên Anh học đường thứ 5 để đạt được thượng thượng. Trong hành lang vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lưu viện chủ lập tức kích động siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, thời gian qua đi 15 năm, Diên Anh học đường lần nữa đoạt giải nhất. A đấy, chúng ta thắng. Chu Bội kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi mắt to đặc biệt loé sáng. Phạm Ninh trong lòng cũng một dạng kích động, cười tủm tỉm hướng Chu Bội giang hai cánh tay, đến. Chúng ta ôm một cái, chúc mừng thắng lợi. Chu Bội dọa đến lui lại mấy bước, nhìn hằm hằm Phạm Ninh. Cảnh cáo ngươi, không cho phép đụng ta, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Lúc này, Bao Trưởng đi tới, vừa vặn trông thấy một màn này, hắn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, gõ một cái Phạm Linh đầu, ngươi tiểu tử thúi này thật có tiền đồ, hảo hảo, ôm lấy người ta tiểu nương tử làm cái gì. Phạm Linh gãi gãi đầu cười hát hát nói, chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không phải thật muốn ôm nàng. Huyện lệnh Lý Vân tiến lên cười hòa giải nói, Chu tiểu nương tử trang điểm thành tiểu quan nhân bộ dáng. Phòng trừng Phạm Ninh chiến thắng kích động liền quên đi đối phương là tiểu nương tử. Chu Bội hung hăng trừng Phạm Ninh một cái, chính mình nếu không né tránh, khẳng định bị tên tiểu tử thúi này chúc mừng thắng lợi ôm lấy. Ngày đó chỉ là chính mình nhất thời quên, ngược lại bị hắn tìm được khi dễ chính mình lý do. Chu Bội bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, che miệng cười trộm nói, an đốc, bên ngoài còn có một đoàn nhạc phụ nhạc mâu ở chờ ngươi đấy. Ta lại không làm lỡ trung thân của ngươi đại sự, đi trước một bước. Mọi người cười ha ha. Chu Bội một mặt nhìn có chút hả hê chuẩn mất. Phạm Ninh âm thầm may mắn chính mình không có nói cho nàng Ngô gia xem mắt sự tình, nếu không không thông báo bị nàng chế nhạo thành bộ dáng gì. Lúc này, Lưu viện chủ tiến lên cười nói, buổi tối hôm nay ta muốn ở tụ tiên lâu bày khánh công rượu, khẩn cầu chuyển vận sứ, huyện lệnh cùng học chính cùng nhau có mặt. Bao Trưởng cười ha ha, công vụ mang theo, ta nhất định phải lập tức đi Hàng Châu nhậm chức, lần sau đi. Lý Vân mừng thầm trong lòng, Bao Trưởng rốt cục muốn đi. Lúc này, Bao Trưởng lại đem Phạm Ninh kéo đến một bên, nghiêm nghị đối với hắn nói, Phạm Công nghe nói ta đến Lượng Chiết lộ nhậm chức, còn đặc biệt viết thư cho ta, muốn ta chiếu cố nhiều người, Phạm Công đối ngươi phi thường quan tâm, ở trên thân thể ngươi ký thác hy vọng, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Phạm Ninh yên lặng nhẹ gật đầu. Bao Trưởng lại vỗ vỗ hắn cái hót cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này đầu não đầy đủ thông minh, hy vọng có thể dùng đến chính đồ bên trên, nếu có cái gì khó khăn, ngươi có thể viết thư cho ta hội hết sức trợ giúp ngươi. Phạm Ninh không người cảm tạ, đa tạ Bao Công đối van bối hậu ái. Bao Trưởng gật gật đầu cười nói, tận mắt nhìn thấy ngươi đoạt được huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu bên trong khôi thủ, ta cũng coi như có thể cấp lao Phạm một câu trả lời, lát nữa cho hắn viết thư đi, ngươi bảo trọng đi. Chúc Bao Công thuận buồm xuôi gió. Bao Trưởng cười ha ha một tiếng, quay người đi, đám quan chức nhao nhao đem hắn đưa ra huyện học. Lưu viện chủ đi lên trước đối Phạm Ninh nói, đêm nay tiệc ăn mừng ngươi cũng đừng tham gia, nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị ngày mai tuyển chọn thi đấu cá nhân tranh tài, ngươi bây giờ chiếm cứ rất lớn ưu thế, ngày mai ngươi chỉ cần có thể bình thường phát huy, nên có thể đoạt giải quán quân. Phạm Ninh ở huyện sĩ đoàn thể thi đấu bên trong đoạt được khôi thủ, cái này khiến cho hắn ở cá nhân thi đấu thu được tiên cơ, trụ cột của hắn điểm liền phải thượng thượng điểm, mà tứ cường thi đấu cái khác ba cái học đường học sinh là đạt được thượng trung. Ở đỉnh cấp cao thủ đọ sức bên trong, nửa phần chi kém, liền hướng về mang ý nghĩa thắng bại đã phân. Ngày kế tiếp cá nhân thi đấu tiến hành chọn một ngày thi viết, chung 60 danh học sinh tham gia sau cùng tranh đấu. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm Linh cơ sở điểm thượng thượng, làm thơ điểm thượng thượng, viết kinh điểm thượng thượng, hạng mục phụ điểm thượng thượng cùng thư pháp điểm thượng trung. Lấy dẫn trước hạng 22 cái thượng thượng ưu thế cự lớn, nhất cử đoạt được khánh lịch 8 năm Ngô huyện sĩ tuyển chọn giải thi đấu khôi thủ. Hắn cũng là huyện sĩ tuyển chọn thi đấu tổ chức 15 năm đến cuối tuổi nhỏ huyện sĩ khôi thủ. Trong huyện duy nhất một lần ban thưởng hắn 50 quan tiền với tư cách thi đồng tử giúp học tập tiền thưởng, cũng cùng cái khác 9 tên huyện sĩ cùng nhau, bị huyện học chính thức trúng tuyển, bắt đầu dài đến 3 năm bồi dưỡng, chuẩn bị tham gia 3 năm sau đồng tử giải thí. Chương 77, có người vui vẻ có người buồn. Ẩm. Một cái tốt nhất định diêu sứ trắng bát trà hung hăng nện ở trên tường, mảnh vỡ văng khắp nơi. Từ tích sức lực toàn thân liền giống bị rút khô mở dạng, nặng nề ngồi trên ghế, ánh mắt hắn đỏ bừng, diện mục dữ tợn, một loại vô cùng nhục nhã giống như mũi tên một dạng bắn trúng bộ ngực hắn bên trên, làm hắn đau đớn khó nhịn, lại ngạt thở được không thở nổi. Bên cạnh cho hắn truyền lại tin tức gã sai vật quả thực hối hận, sớm biết tiểu quan nhân phản ứng kịch liệt như vậy, chính mình thực không nên nhiều chuyện. Bất quá Phạm Linh cướp đoạt huyện sĩ tuyển chọn thi đấu hạng nhất tin tức đã truyền khắp toàn thành, chính mình không nói, tiểu quan nhân cũng rất nhanh sẽ biết. Nửa ngày, Từ Tích thanh âm khàn khàn nói, đi đem Lý trưởng quỹ tìm đến. Tiểu nhân vậy thì đi. Gã sai vật quay người lại vội vàng hấp tấp chạy tới. Trong phòng không có người, Từ Tích lại cảm giác mình tựa như lâm vào vực sâu hắc ám, Phạm Linh đoạt giải nhất tin tức đem hắn một chút xíu cuối cùng tự tôn dẫm đến vỡ nát. Hắn sáng hôm nay không có đi tham gia cá nhân thi đấu khảo thí. Với hắn mà nói đã không có cần thiết, bọn hắn ở vòng thứ nhất lại bị đào thải, cơ sở điểm chỉ có chung, hắn đi tham gia khảo thí chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Mặc dù Bình Giang phủ thi đồng tử đã cùng hắn vô duyên, nhưng Phạm Linh đoạt giải nhất tin tức so thi rất càng làm cho hắn thống khổ, càng làm cho hắn rất cảm thấy sỉ nhục. Từ Tích vô lực nửa nằm trên ghế, nhắm mắt lại, mặc cho cừu hận nội tâm của hắn tấn mãnh sinh sôi. Cừu hận là cái địch nhân đáng sợ, nó sẽ cho người đánh mất lý trí, đánh mất sức phán đoán, để cho người ta không tiếc giá phải trả bí quá hóa liều. Nhất là đối với chỉ có 12 tuổi Từ Tích, tâm hắn trí chưa thành thục, lại càng dễ bị cừu hận khống chế tâm trí, khiến cho hắn quên hết mọi thứ hậu quả. Lúc này, một người mặc đen gấm áo thâm, đầu đội khăn vấn đầu nam tử trung niên đi theo gã sai vật đi lại vội vàng hướng Từ Tích thư phòng đi tới. Nam tử trung niên này chính là Kỳ Thạch quán trưởng Quý Lý Tuyển, Kỳ Thạch quán tên đầy đủ gọi Từ Ký Kỳ Thạch quán, là Từ gia ở một đổ trấn mở một nhà cửa hàng. Bởi vì Kỳ Thạch quán nắm giữ lấy nguồn cung cấp cao khách hàng, hàng năm đều cấp Từ gia mang đến mấy ngàn lượng bạc kết xù lợi nhuận. Hôm nay Lý Tuyền là đến Từ gia hoàn trả, nhưng lại không biết tiểu quan nhân tìm chính mình có chuyện gì. Gã sai vật gõ cửa một cái, "Tiểu quan nhân, Lý trưởng quý đến rồi." Nửa ngày, trong phòng truyền đến Từ Tích thanh âm khàn khàn, "Mời hắn vào." Gã sai vật lách mình tránh ra, Lý Tuyền đẩy cửa tiến vào thư phòng, bởi vì ở một đổ trấn đọc sách nguyên nhân, Từ Tích cùng Lý Tuyền rất quen thuộc. Từ Tích hội thường xuyên đi Kỳ Thạch quán đòi tiền mời bằng hưu ăn cơm. Chỉ thấy Từ Tích ngồi ngay ngắn ở bàn sau đó, Lý Tuyền lại giật nảy mình, lúc này mới nửa tháng không thấy, tiểu quan nhân làm sao trở nên tiểu tụy như vậy. Cái kia tinh thần phấn chân thiếu niên không thấy, tựa như bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt không giải thưởng, xương gò má nhô lên, cảm giác mặt đều có chút biến hình. Mặc dù ăn mặc cực kỳ vinh quang, trắng gấm đoàn hoa sĩ tử phục, đầu đội thượng đẳng tơ lụa sĩ tử khăn, thắt eo cách đái, nhưng cả người tinh khí thần cũng không có, ăn mặc cho dù tốt cũng là một bộ móc áo. Tiểu quan nhân tìm ta có việc. Lý Tuyền nhỏ giọng hỏi. Từ Tích phất phất tay, để gã sai vật lui xuống đi, hắn đứng dậy đóng cửa lại, trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Người ở lâu một đổ trấn, nên nhận biết Phạm Linh đi. Lý Tuyền gật gật đầu, mặc dù cái tiểu tử thúi kia gần nhất tương đối có danh, nhưng ta đã sớm biết hắn hỏng hai ta tái sinh ý. Người thống hận hắn. Từ Tích nhìn hắn một cái hỏi. Lý Tuyền không rõ Từ Tích ý tứ, nhưng hắn lâm dâm cảm giác được Từ Tích nói đến Phạm Linh cái tên này lúc, lại có một loại không che giấu được cừu hận. Để trong lòng của hắn cảnh giác lên, hắn suy nghĩ một chút nói, thống hận hắn ngược lại không đến nỗi, ta chỉ làm hắn là cái làm cho người chán ghét thiếu niên, mỗi lần nhìn thấy hắn, lại muốn xông tới cho hắn hai cái tát. Ta giao cho ngươi một sự kiện. Từ Tích dùng một loại không cho cự tuyệt khẩu khí phân phó nói, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta muốn ngươi cho ta hung hăng thu thập một trận người này. Chừa cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Lý Tuyền giật nảy mình, tiểu quan nhân đây là phải tự làm chuyện phạm pháp sao? Cái này không thể được, hắn lắp bắp nói, tiểu quan nhân, ta. Hắn không biết nên làm sao cự tuyệt, Từ Tích lại tiến lên một bước, hung tợn ánh mắt đe dọa nhìn hắn, diện mục lần nữa trở nên dữ tợn. Ngươi có còn muốn hay không ở Từ gia làm? Kỳ thạch quán cũng không thiếu trưởng quỹ. Lý Tuyền nghĩ đến 20 quan tiền một tháng đồng lộc, hắn rốt cục khuất phục, ta chỉ hy vọng sau đó, tiểu quan nhân có thể bảo đảm ta không việc gì. Từ Tích dáng người cao gầy, so mập lùn Lý Tuyền còn cao nửa cái đầu, hắn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, vỗ vỗ Lý Tuyền bả vai. Bằng vào ta Từ gia quyền thế, ngươi lo lắng cái gì, một mực hất ra tay đi làm, xảy ra chuyện ta cho ngươi chống đỡ. Lý Tuyền yên lặng gật đầu, hắn cũng nghĩ đến một cái thủ đoạn đối phó với Phạm Ninh, hắn kỳ thật đã sớm muốn làm. Trương Tam Nương nguyên bản định đi huyện thành nhìn xem nhi tử, nhưng bởi vì thân thể khó chịu mà hủy bỏ kế hoạch. Mấy ngày nay đầu nàng choáng buồn nôn, lòng buồn bực run chân, còn thường thường nôn khan, dù sao là tâm phiền ý loạn, không giải thích được đối trượng phu nổi giận. Trương Tam Nương là người từng trải, nàng phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi mình có tin vui. Nhưng làm y sư Phạm Thiết Chu lại càng thêm lý trí, hắn cho rằng mang thai chỉ là một loại khả năng, càng lớn có thể vẫn là ngã bệnh. Buổi sáng, Trương Tam Nương đi vào Hích Sinh Đường bắt mạch, bốn tên ngồi làm việc y sư ý kiến không đồng nhất, hai người nói nàng là hỉ mạch, hai người khác lại cho rằng nàng là thể nội khí ẩm quá nặng gây ra tật bệnh. Lúc này, bên ngoài truyền đến ẩm, ẩm, pháo đốt âm thanh, tựa như nhà ai ở cưới cô dâu một dạng. Tiệm thuốc bên trong người nhao nhao đi ra ngoài xem náo nhiệt, Trương Tam Nương cũng đúng lúc muốn về nhà, liền đi theo đám người đi vào đại môn, chỉ thấy một đám người chính thổi sáo đánh trống hướng bên này đi tới, ở giữa khiêng một khối ghim vải đỏ thẻ bài. Phía trước là mười mấy tên quần áo hoa lệ trưởng giả, phía trước nhất một người trưởng giả mặc màu tím sậm bào áo, đầu đội mũ ô sa, thắt eo thắt lưng gấm, nhìn lên khí thế phi phàm. Cái kia là Chu đại quan nhân, cái kia là Mã viên ngoại, còn có Chu viên ngoại, Vương viên ngoại cùng Phạm viên ngoại cũng tới. Đi đến trước mặt một đám người cũng là một đổ chấn thai to mặt lớn, rất khó được trông thấy bọn hắn tập hợp một chỗ, hẳn là hôm nay có cái gì đại hỷ sự tình. Một đám người thẳng đến Ích Sinh Đường mà đến, đội ngũ đi đến trước bậc thang. Đồng nhiên có người chỉ vào xem náo nhiệt trong đám người Trương Tam Nương hô lớn, vị đại nương này chính là Phạm Ninh mẫu thân. Đám người xem náo nhiệt nhau nhau tránh ra, lộ ra ở giữa Trương Tam Nương, Trương Tam Nương lập tức có chút chân tay luôn cuống, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Chu Nguyên Phủ tiến lên chắp tay cười nói, chúc mừng Phạm đại nương, con của ngươi Phạm Ninh đoạt được thần đồng giải thi đấu khôi thủ, là chúng ta một đổ chân cái thứ nhất thần đồng khôi thủ, cho chúng ta chấn tăng thể diện. Bốn phía dân chúng một mảnh xôn xao. Nhao nhao hướng Trương Tam Nương hành lễ chúc mừng. Trương Tam Nương mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng mặc dù vui sướng vạn phần, nhưng bây giờ càng nhiều hơn là thẹn thùng, nàng chưa từng trải qua loại này trận thế, để nàng không biết nên nói thế nào mới tốt. Lúc này, Phạm Thiết Chu bị mấy tên y sư cầm giữ ra tới, mọi người nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Trương Tam Nương thấy trượng phu ra tới, vội vàng trốn đến phía sau hắn, lại mau mau dò xét một cái chính mình quần áo, còn tốt, nàng hôm nay đặc biệt đổi cả người màu xanh mảnh tê vải bồi đế dày. Tóc trải chỉnh tề, cắm nàng tốt nhất chân châu ngân châm, để nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại nhìn xem trượng phu ăn mặc cũng không tệ, đen bóng sa tanh áo thâm, đầu đội dài chân khăn vấn đầu, nhìn rất có mấy phần viên ngoại hương vị. Nàng âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước, mỗi ngày để trượng phu trang điểm chỉnh tề lại ra ngoài. Phạm Thiết Chu một cái nhìn thấy Chu Nguyên Phủ cùng tộc trưởng, liền vội vàng tiến lên hành lễ, Chu Nguyên Phủ ha ha cười nói, Phạm Y Sư, con của ngươi thực không đơn giản. Thế mà đoạt được thần đồng khôi thủ. Tộc trưởng Phạm Đại Trí cũng kích động đến vô vô hắn phía sau lưng, Thiết Chu, Ninh Nhi cho chúng ta Phạm gia làm vẻ vang, là chúng ta Phạm gia kiêu ngạo a. Phạm Thiết Chu lại so với hắn nương tử biết nói chuyện nhiều lắm, hắn cao cao ôm quyền hành lễ, Chu đại quan nhân, các vị viên ngoại, con ta có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là mọi người bình thường hậu ái hắn kết quả, cái này vinh dự không chỉ có là thuộc về hắn, cũng là thuộc về các vị, đương nhiên cũng thuộc về chúng ta một đổ chấn. Mặc dù nói có chút mì nước đường hoàng, nhưng loại lời này mọi người tất cả mọi người thích nghe. Thiết Chu, nói hay lắm. Mọi người nhao nhao tán dương. Lúc này, Chu Nguyên Phủ đem một cái đại hồng bao kín đáo đưa cho Phạm Thiết Chu. Đây là chúng ta 10 cái viên ngoại góp một chút tâm ý, giúp đỡ Phạm Ninh đi học tiếp tục tiến tới, cho chúng ta một đổ chấn lấy được càng lớn vinh quang. Còn có tấm bảng hiệu này, cũng là chúng ta cấp Phạm Ninh cổ vũ. Hắn ra hiệu mọi người đem nước sơn đen bảng hiệu dơ lên cao cao. Chỉ thấy phía trên có bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn, Thiên Phú Thần Đồng. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Phạm Ninh đoạt được huyện sĩ khôi thủ tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn trấn, toàn bộ một đổ trấn đều sôi trào. Giữa trưa, Phạm Thiết Chu ở Bạch Vân Tiểu Lâu bày xuống tiệc rượu mời viên ngoại bọn họ ăn cơm. Từ khi làm y sư sau đó, Phạm Thiết Chu liền không còn là lúc trước cái kia chỉ biết đánh cá, cắm đầu trồng trọt thái hồ ngư dân. hắn cũng hiểu được kết giao bằng hữu, mở rộng nhân mạch, dần dần đánh ra danh tiếng của mình, 10 dặm 8 dân làng đều biết, Mục Đổ Trấn bên trên Phạm Y Sư là trị liệu bị thương cao thủ, mà lại đối xử mọi người nhiệt tình, thu phí hợp lý, mẹ góa con tôi lão nhân chữa bệnh thậm chí không lấy một xu, nhân phẩm vô cùng tốt. Lần này nhi tử đoạt được huyện sĩ khôi thủ càng là hắn tiếp giao thị trấn thượng tầng nhân vật cơ hội thật tốt, khiến cho hắn hướng thân hảo nông thôn thân phận bước ra trọng yếu một bước. Tản tiệc rượu, Phạm Thiết Chu về đến nhà, Trương Tam Nương thấy trượng phu miệng đầy mùi rượu, vội vàng cấp hắn múc nước rửa mặt. Nương tử, buổi chiều Ninh Nhi liền trở lại, chúng ta cũng muốn hảo hảo ăn mừng một trận. Trương Tam Nương đem khăn rào làm, đưa cho hắn cười nói, hôm nay nhi tử cho ngươi kiếm đủ mặt mũi đi.
Đúng vậy a. Phạm Thiết Chu cảm khái nói, viên ngoại bọn họ từng cái mời ta rượu, hài tử có tiền đồ, phụ mẫu cũng đi theo được nhờ.
Ngưng một chút, Phạm Thiết Chu vừa cười nói, Chu đại quan nhân còn liên tục hỏi ta, Ninh Nhi là thế nào biến thành thần đồng, ta còn thực sự khó trả lời.
Có cái gì khó trả lời, ta nhớ được Ninh Nhi sinh bệnh thời điểm, ngươi không phải mỗi ngày dùng cây kim ngân nấu canh cho hắn uống, ban đêm còn dùng gừng nước cho hắn tắm rửa, về sau Ninh Nhi sau khi khỏi bệnh, lại thay đổi hoàn toàn dạng, ngươi quên rồi.
Phạm Thiết Chu gãi gãi đầu, là có chuyện như vậy, nhưng là không phải cây kim ngân canh cùng gừng nước tác dụng, ta thật không dám nói.
Mặc kệ nó.
Nếu là có người hỏi tới, chúng ta cứ như vậy nói.
Phạm Thiết Chu cười khổ một tiếng, loại sự tình này sao có thể loạn có kết luận đây.
Lúc này, hắn nhặt lên trên bàn đại hồng bao, cười hỏi, bọn hắn tặng cái gì hậu lễ?
Ngươi không nói, ta đều suýt nữa quên, bên trong là khế đất, 50 mẫu thượng điển khế đất.
50 mẫu đất.
Phạm Thiết Chu một cái lưỡi, ai ra? Cái này lễ đủ dày nặng, không sai biệt lắm 400 quan tiền.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận dồn dập chạy âm thanh, Trương Tam Nương lập tức nhảy dựng lên, Ninh Nhi trở về.
Cái này tiếng bước chân nàng quá quen thuộc.
Chương 78, trong nhà tới tặc.
Phạm Ninh một trận gió giống như vọt lên tiến vào gia môn, đối diện gặp được mẫu thân Trương Tam Nương, đằng sau đi theo là phụ thân hắn Phạm Thiết Chu.
Mẹ, ta trở về.
Phạm Ninh vừa dứt lời, liền bị mẫu thân Trương Tam Nương một cái ôm vào trong ngực. Kích động đến nước mắt đổ rào rào rơi xuống.
Con của ta cấp mẹ tranh mặt.
Không riêng tranh mặt, còn cho mẹ kiếm tiền.
Phạm Ninh theo túi sách chung lấy ra một cái phình lên đeo túi, cười tủm tỉm nói, trong này thế nhưng mẹ thích nhất đồ vật.
Trương Tam Nương nín khóc mỉm cười, ở trên đầu của hắn gõ một cái, tiểu phôi đản, đem mẹ nói đến giống như tham tiền một dạng.
Tuy là nói như vậy, Trương Tam Nương vẫn là một tay lấy đeo túi đoạt tới, mừng khấp khởi hỏi, có bao nhiêu?
50 lượng bạc.
Trương Tam Nương lập tức cười đến miệng không khép lại, quay đầu hướng trượng phu nói, cha hắn, có 50 lượng à.
Phạm Thiết Chu cười ha hả vuốt vuốt nhì tử tóc, quan tâm hỏi, ngươi là làm sao trở về?
Ta cùng Lưu Viện Chủ ngồi thuyền trở về, cha, Lưu Viện Chủ nói, với tư cách đối ta ban thưởng, về sau y quán mỗi tháng 5 quan tiền tháng thuê cũng không cần thanh toán.
Phạm Thiết Chu giật nảy mình, ích sinh đường là các ngươi Lưu Viện Chủ mở.
Giống như tử tế đường cũng là sản nghiệp của hắn, ta cũng là vừa mới biết.
Thế nhưng.
Một chút tiền thuê không cho, cũng không tốt lắm đâu.
Phạm Thiết Chu phải suy tính tương đối nhiều, hắn lo lắng khác ý sư sẽ có ý kiến.
Có cái gì không tốt?
Trương Tam Nương khinh bỉ nhìn thoáng qua trượng phu, ngươi suốt ngày lo lắng thế này, lo lắng như thế, đây là con của ngươi tranh tới, có bản lĩnh bọn hắn cũng đi thi cái thần đồng.
Vừa dứt lời, Trương Tam Nương bỗng nhiên cảm thấy giữa ngực bụng một trận buồn nôn, nàng vội vàng che miệng hướng trong phòng chạy đi.
Phạm Ninh khẽ giật mình, mẹ đây là thế nào?
Mẹ ngươi!
Nàng có thể lại hoài mang thai.
Phạm Thiết Chu ấp a ấp đúng nói.
Phạm Ninh nghe vậy lại hỉ, đây là chuyện tốt ta.
Tương lai chính mình nếu không ở nhà, phụ mẫu cũng có một đứa bé cùng đi ở bọn hắn bên cạnh.
Có thể xác định sao?
Phạm Thiết Chu lắc đầu, hiện tại còn không thể xác định, nàng hôm nay đi ích sinh đường bắt mạch, bốn cái y sư ý kiến không đồng nhất, ta cũng có chút hồ đồ rồi.
Ban đêm, Phạm Thiết Chu lại tại Bạch Vân Tiểu Lâu mua một bàn tiệc rượu. Vợ chồng hai người vì nhi tử dũng làm tinh thần hoảng hốt đồng tranh tài hạng nhất chúc mừng.
Quán rượu đông chủ nghe nói là cấp một đổ chấn tiểu thần đồng chúc mừng, hắn lúc này miễn đi thịt rượu tiền, còn đặc biệt đưa cho Phạm Ninh một bộ tốt nhất văn phòng tứ bảo.
Theo quán rượu ra tới, trời đã tối đen cả, Trương Tam Nương hôm nay cao hứng, uống vài chén lớn rượu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có vẻ thập phần hưng phấn.
Đại lang, ngươi nói chúng ta chuyển về phòng ở cũ được hay không?
Ta ở tại trong trấn thực rất không quen.
Đây đã là Trương Tam Nương lần thứ hai cấp trượng phu dẫn chuyện này.
Phạm Thiết Chu đối chuyển về Tưởng Loan thôn ngược lại không có ý kiến gì, dù sao cha mẹ của hắn ở bên kia, chỉ là hắn cảm thấy đây là thê tử nhất thời đầu góc phát sốt, thực chuyển về đi nàng lại hối hận.
Phạm Thiết Chu cười cười nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi thực nghĩ kỹ, quyết định muốn chuyển về đi, ta hoàn toàn ủng hộ, dù sao Tưởng Loan thôn cách thị trấn không xa,
đường thủy cũng liền nửa canh giờ, ta có thể mỗi ngày về nhà.
Ninh Nhi, ngươi nói chúng ta chuyển không rời đi.
Trương Tam Nương lại hỏi nhi tử.
Phạm Ninh cười nói, ta có thể đầu tháng 3 liền muốn đi huyện học đi học, mẹ ở tại trên trấn hội càng tịch mịch, còn không bằng trở về, trong trấn phòng ở bán đi, ở Tưởng Loan thôn tạo một tòa đại trạch.
Nghe nói nhi tử muốn đi huyện học đọc sách, hai vợ chồng đều lấy làm kinh hãi, Trương Tam Nương vội la lên, Ninh Nhi, trước ngươi làm sao không nói.
Phạm Ninh gãi gãi đầu, trước đó ta cũng không rõ ràng, ta ở trong huyện tranh tài mới biết được, tuyển chọn thi đấu 10 hạng đầu đem tiến huyện học đọc sách 3 năm, chuẩn bị chiến đấu năm sau mùa thu thi đồng tử giải thí.
Ngưng một chút, Phạm Ninh vừa cười nói, đương nhiên cũng có thể lựa chọn không đi, tiếp tục ở Diên Anh học đường đọc sách.
Đi.
Đương nhiên muốn đi.
Phạm Thiết Chu không chút do dự làm ra lựa chọn, hắn biết rõ tiến huyện học đọc sách khó khăn, năm đó hắn thi huyện học lại thi rớt, nhi tử hiện tại có cơ hội này, đương nhiên không thể từ bỏ.
Nương tử, chúng ta muốn ủng hộ Ninh Nhi đi huyện học đọc sách, người khác muốn đi còn không đi được đây.
Ai nói ta không ủng hộ?
Ta so ngươi còn ủng hộ.
Trương Tam Nương đương nhiên ủng hộ nhi tử đọc huyện học, nàng nằm mơ đều ngóng trông nhi tử thi đậu cử nhân, để nàng hảo hảo mở mày mở mặt một cái.
Một nhà ba người đi vào đầu hẻm nhỏ, chỉ nghe trong ngõ nhỏ có người hô to một tiếng, bắt lấy cái kia mâu tặc.
Đã thấy một cái bóng đen đối diện chạy tới, tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đụng vào Trương Tam Nương.
Phạm Thiết Chu hộ vợ sốt ruột, hắn không lo được bắt trộm, một tay lấy thê tử kéo tới, bóng đen cùng Trương Tam Nương gặp thoáng qua, hướng trong màn đêm chạy như điên.
Lúc này, trong ngõ nhỏ lại chạy đến một người, hắn gấp đến độ hô to, đại ca, ngươi làm sao để cái kia mâu tặc chạy mất.
Phạm Thiết Chu khẽ giật mình, quay đầu liền truy, một hơi đuổi theo ra hơn 100 bước, nhưng đã tới không liên lụy, vừa rồi bóng đen xuyên qua Vương Trạng Nguyên cầu, biến mất ở cuối con đường.
Hắn không yên lòng vợ con, lại chạy trở về, lão nhị, là người sao?
Theo ngõ hẻm trong cái thứ hai đuổi theo ra người tới, chính là Phạm Ninh nhị thúc Phạm Thiết Qua, thân thể của hắn hơi mập, mệt mỏi thở hồng hộc, không người thở nặng khí.
Hắn lát nữa chỉ ngõ nhỏ, đại ca mau trở về, còn có cái mâu tặc bị Lao Tam bắt lấy.
Phạm Thiết Chu giật mình, vội vàng chạy tiến ngõ nhỏ, Phạm Ninh cũng chạy theo đi vào.
Trương Tam Nương chưa tỉnh hồn, đi lên trước hỏi, lão nhị, sao ngươi lại tới đây?
Ta nghe nói Ninh Nhi cướp đoạt huyện sĩ giải thi đấu thứ nhất, liền kêu lên lão Tam cùng nhau tới ăn mừng, lại phát hiện nhà các ngươi đại môn khép, chúng ta đẩy cửa đi vào, đối diện gặp được hai cái mặc hắc ý mâu tặc từ trong nhà ra tới.
Trương Tam Nương trong lòng khẩn trương, tiền của nàng cùng bạc đều khóa ở đầu giường trong ngăn tủ đây.
Nàng lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hấp tấp hướng trong nhà chạy tới.
Trong viện, chỉ thấy thể trạng cường tráng Lao Tam Phạm Thiết Ngưu đem một cái nhỏ gầy mâu tặc một mực đè xuống đất, Phạm Thiết Chu đang dùng dây thừng đem mâu tặc trói lại.
Mâu tặc bị dây thừng siết được từng đợt kêu thảm.
Trương Tam Nương chạy vào viện tử, thấy nhi tử theo trong phòng của nàng ra tới, Trương Tam Nương tiến lên vội hỏi, Ninh Nhi, thiếu đi cái gì không có?
Phạm Ninh lắc đầu, bọn hắn chưa đi đến căn phòng này.
Trương Tam Nương lập tức giải nuối lòng một cái, nhà bọn hắn thứ đáng giá đều ở nàng ngủ trong phòng.
Vậy bọn hắn đến trộm cái gì? Nhà chúng ta địa phương khác cũng không có cái gì đáng tiền hàng.
Trương Tam Nương không hiểu hỏi.
Nghe được đáng tiền hàng ba chữ, Phạm Ninh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng một mình ở lầu cắt chạy đi, một hơi xông lên lầu 2, Phạm Ninh thắp sáng ngọn đèn, một màn trước mắt lập tức để hắn sợ ngây người.
Chỉ thấy trong thư phòng cùng trong phòng ngủ mình một mảnh hỗn độn, đầy đất thư tịch, chăn đệm quần áo đều ném xuống đất, hai cái dương lớn cũng bị cạy mở.
Phạm Ninh ngẩng đầu một cái, Phạm Trọng Yêm đưa cho hắn bức họa lớn treo giữa nhà vẫn còn. Mâu tặc không biết hàng, bức chữ này rất quý giá, ở kinh thành chí ít có thể bán mấy ngàn lượng bạc. May mắn chính mình đem nó treo trên tường, nếu như đặt ở trong dương lại bị trộm đi.
Hắn lại đẩy ra bàn đọc sách, mở ra bàn đọc sách mặt sau một chỗ cửa ngầm, hắn bảo hạc vẫn còn, mâu tặc không có phát hiện.
Phạm Ninh lại chạy tiến phòng ngủ, nằm dạp trên mặt đất hướng chân giường nhìn lại, trong lòng của hắn lập tức mát lạnh.
Hắn đặt ở dưới giường hai khối đá thái hồ bóng dáng đều không.
Phạm Ninh hết thể có 3 khối thái hồ. Một khối là hắn ở trong rừng trúc ngẫu nhiên phát hiện, bởi vì nặng đến 6-70 cân, hắn chuyển không trở lại, liền trực tiếp đặt ở Tưởng Loan thôn phòng ở cũ bên trong.
Mặt khác 2 khối đá thái hồ hắn đặt ở dưới giường mình, một khối là Vương Nhị Thúc bán cho hắn Tam Đàm Ánh Nguyệt, thuộc về thượng phẩm đá thái hồ, còn có một khối chính là hắn chân tàng Khê Sơn Hành Lữ Thạch, đây chính là cực phẩm đá thái hồ.
Phạm Ninh quay người hướng dưới lầu chạy đi, đối diện gặp được mẫu thân, hắn liền vội vàng hỏi, mẹ, giường của ta dưới 2 khối đá thái hồ. Ngươi có hay không đặt ở địa phương khác?
Trương Tam Nương vội vàng lắc đầu, ta sẽ không động tới ngươi tảng đá.
Lúc này, Phạm Thiết Qua ở bên ngoài trong viện hô, Ninh Nhi, đừng tìm, bọn hắn chính là đến trộm kia 2 khối tảng đá, chúng ta cản lại 1 khối.
Phạm Ninh vội vàng chạy đến ngoại viện, Phạm Thiết Qua chỉ đá mài,
cối xay bên trên đặt vào một khối đá thái hồ. Phạm Ninh tiến lên nhặt lên đá thái hồ, tảng đá kia đúng là hắn Tam Đàm Ấn Nguyệt. Nhị thúc, cũng chỉ có cái này một khối sao? Phạm Thiết Qua thở dài, còn có một khối bị vừa rồi cái kia mâu tặc ôm chạy mất. Phạm Ninh trong lòng giận dữ, tiến lên liền hung hăng cho bị bắt mâu tặc một cái tát, là ai phái các ngươi tới? Mâu tặc chỉ là trên đường một cái tiểu vô lại, tuổi không lớn lắm, hắn dọa đến toàn thân phát run, run rẩy thanh âm nói, là Lý trưởng quỹ để chúng ta đến trộm tảng đá. Phạm Ninh hơi suy nghĩ, thốt ra, Kỳ Thạch Quán Lý Tuyển. Chính là hắn, đắc thủ sau đó, hắn sẽ cho chúng ta mỗi người một quan tiền thù lao, tiểu con nhân, ta thực không phải tặc. Tiểu vô lại trong lòng sợ hãi, lại dọa đến khóc lên. Giờ khắc này Phạm Ninh ngược lại tỉnh táo lại. Lý Tuyền đối với hắn khối kia Khê Sơn hành lữ thạch nhớ mãi không quên, hắn có thể lý giải, nhưng vì cái gì Lý Tuyền hiện tại mới trộm tảng đá, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Chính rõ ràng rời nhà 8 ngày, tùy thời có thể lấy hạ thủ, tại sao phải chờ mình sau khi trở về mới động thủ? Phạm Ninh nghĩ nghĩ lại truy vấn, Lý Tuyền là lúc nào dặn dò các ngươi trộm ta tảng đá? Chiều hôm qua, Tiểu Vô lại mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hôm qua giữa chưa chính thức công bố thành tích, buổi chiều Lý Tuyền lại an bài trộm cắp. Một cái ý niệm trong đầu xông vào Phạm Ninh trong lòng, hắn dường như lâm dâm nghĩ tới điều gì. Ninh Nhi, tảng đá kia rất trọng yếu sao? Phạm Thiết Qua ở một bên hỏi. Phạm Ninh gật gật đầu, tảng đá kia rất quý giá trị ít nhất mấy trăm lạng bạc ròng. Mọi người nhất thời giật nảy mình, một khối đá thế mà giá trị mấy trăm lạng bạc ròng, bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Phạm Thiết Qua vội vàng nói, được nhanh đi báo án. Ta đi. Phạm Thiết Chu căng chân liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Chương 79, thả dây dài câu cá. Một đổ chấn kỳ trưởng Tống Vũ Căn rất nhanh liền dẫn mấy tên thanh niên trai tráng quê nhà đình chạy như bay đến. Tống Vũ Căn tuổi chừng hơn 40 tuổi, dáng dấp một tấm mặt chữ điển, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thể trạng mười phần cường tráng khôi ngô, tướng mạo uy vũ, cho người ta một loại rất lớn uy áp. Hắn quanh năm mặc một bộ viền đỏ tạo áo, bên hông đeo một cây đao, hắn ở một đổ chấn làm 20 năm kỳ trưởng, phụ trách bắt trên chấn đạo tặc, duy trì trị an. Tống Vũ Căn mặc dù tướng mạo uy vũ, nhưng hắn lại là cái kẻ ra đời, biết nên bắt người nào, không nên bắt người nào, ai quản chuyện gì, không quản lý chuyện gì, sự tình gì làm gốc, sự tình gì ứng trưởng, trong lòng của hắn tựa như trang khối gương sáng một dạng, tất cả đều rõ ràng. Phạm Thiết Chu tìm được hắn lúc, Tống Vũ Căn còn đang dùng cơm, nghe nói là tiểu thần đồng trong nhà bị trộm, hắn vứt xuống bát cơm liền chạy tới. Hắn tiến viện tử liền reo lên, bắt lấy tiểu tặc ở đâu? Để cho ta nhìn xem. Phạm Thiết Ngưu đem chói răn răn chắc chắc tiểu vô lại ôm tới, Tống Vũ Căn một cái liền nhận ra hắn, lập tức cả giận nói, lại là ngươi, Chu Tiểu Mao, ngươi thật là sống án, ngay cả thần đồng nhà cũng dám trộm. Tiểu tặc miệng bị vải rách lấp kín, ô, ô. Trực hiếu, Phạm Thiết Chu móc ra trong miệng hắn vải rách. Tiểu tặc lập tức khóc thút thít nói, kỳ trưởng, là kỳ thạch quán lý trưởng quỹ sai xử chúng ta trộm. Không cần nói, cái kia đồng bọn khẳng định là ngươi huynh trưởng Chu Đại Mao, đúng hay không? Tiểu tặc nằm dạp trên mặt đất một mực khóc, dọa đến toàn thân phát run. Phi. Tống Vũ Căn nặng nề nhổ nước miếng, lúc này mới đối Phạm Thiết Chu nói, Phạm Y Sư, người này tên là Chu Tiểu Mao, hắn có người ca ca gọi Chu Đại Mao, huynh đệ hai người từ nhỏ đã là chấn trên vô lại, chuyện trộm gà trộm chó đã làm nhiều lần, ngươi yên tâm, ta đối bọn hắn quá quen thuộc, trước hừng đông sáng ta sẽ đem Chu Đại Mao trộm tới, bị trộm đi đồ vật nhất định đuổi trở về. Phạm Ninh đi lên phía trước nói, bọn hắn chỉ là hạ thủ mâu tặc. Thủ phạm chính nên kỳ thạch quán trưởng quỹ Lý Tuyền đi. Kỳ trưởng nên đem hắn cũng bắt lại. Tống Vũ Căn mặt bên trên lộ ra vẻ làm khó, kỳ thạch quán đông chủ là Từ gia, hắn nhưng đắc tội không nổi. Bên cạnh Phạm Thiết Qua ở trên thương trường sờ soạng lần mò vài chục năm, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, vô cùng có ánh mắt. Hắn nhìn ra kỳ trưởng khó xử, liền lập tức nói, trước tiên đem cái kia mâu tặc bắt lấy, đồ vật đuổi trở về, sau đó chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp làm cái gì. Tống Vũ Căn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, ta hiện tại liền đi bắt Chu Đại Mao, Chu Tiểu Mao lại tạm thời giao cho các ngươi trông giữ, đem hắn trói tủ, không nên động tư hình là được rồi. Phạm Thiết Chu đem Tống Vũ Căn đưa tiễn, lại vội vàng gấp trở về, lúc này, Phạm Ninh đối phụ thân nói, cha, ta đi kỳ thạch quán tìm một cái Lý Tuyển. Phạm Thiết Chu nhướng mày, ngươi lại tạm thời không cần làm loạn thêm, mấy người kỳ trưởng trở lại hắn nói. Sự tình không phải trộm tảng đá đơn giản như vậy, ta nhất định phải tìm được hắn. Phạm Ninh thái độ 10 phần kiên định, hắn nhất định phải đi tìm Lý Tuyển. Phạm Thiết Qua ở một bên nói, đại ca, ta bồi An Ninh đi thôi. Phạm Thiết Chu thấy nhi tử thái độ kiên quyết, biết ngăn không được hắn, chỉ được gật gật đầu, vậy liền để nhị thúc cùng ngươi đi, chính ngươi muốn coi chừng. Phạm Thiết Chu cùng Lão Tam Phạm Thiết Ngưu phụ trách ở nhà canh giữ Mâu Tặc Chu Tiểu Mao, Phạm Thiết Qua là bồi theo Phạm Ninh vội vàng hướng Kỳ Thạch Quán tiến đến. Kỳ Thạch Quán khoảng cách Phạm Ninh nhà không xa, cách xa nhau không đến hơn 200 bước, Phạm Ninh cùng nhị thúc chạy tới Kỳ Thạch Quán, lại vừa vặn trông thấy trưởng quỹ Lý Tuyền khóa cửa muốn rời khỏi. Lý Tuyền một cái trông thấy Phạm Ninh, lập tức sắc mặt đại biến, căng chân liền chạy, lại bị Phạm Thiết Qua một phát bắt được. "Thả ta ra." Lý Tuyền liều mạng che chở sau lưng bối nang, khàn cả giọng hô to, sợ hai trong lòng để hắn mặt đều có chút biến hình. "Nhị thúc, trước buông hắn ra, ta lại cùng hắn nói hai câu." "Hừ." Phạm Thiết Qua nặng nề hừ một tiếng, vung lỏng ra Lý Tuyền vào áo. Phạm Ninh bình tĩnh đối Lý Tuyền nói, "Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta không phải đến bắt ngươi." Câu nói này khiến Lý Tuyền trong lòng thoáng bình tĩnh, hắn lập tức sắc lệ đảm đất bạc màu quát to lên, "Ta vì cái gì khẩn trương, ta lại không phạm pháp, ta sợ cái gì?" Phạm Thiết Qua giận dữ, huy quyền muốn đánh hắn, lại bị Phạm Ninh ngăn lại. Phạm Ninh cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi trở về nói cho Từ Tích, hắn muốn đánh ta ám côn còn non một chút." Lý Tuyền sắc mặt đại biến, lập tức khẩn trương nói ra, "Ta không rõ ngươi ý tứ, cùng Từ tiểu quan nhân có quan hệ gì?" Phạm Ninh nghĩ thông suốt một chút, chính mình hôm qua huyện sĩ tuyển chọn thi đấu đoạt giải quán quân, hôm nay Lý Tuyền lại phái người đến trộm đồ vật của mình, rất có thể là Từ Tích trong lòng ôm hận, phái Lý Tuyền để giáo huấn chính mình. Nếu như nói cái suy đoán này chỉ có 6 thành có thể, mà bây giờ Lý Tuyền sắc mặt liền đã chứng minh chính mình suy đoán chính xác, Phạm Ninh đã có 90% chắc chắn nhận định là Từ Tích ở sau lưng xui khiến. "Ngươi lại nói cho hắn biết một câu, hắn nếu muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi cái lớn." Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, "Ta nói đến thế thôi, nói hay không tùy ngươi, tin hay không cũng tùy ngươi, nhị thúc, chúng ta đi." Phạm Thiết Qua lại không hiểu ra sao, tìm được Lý Tuyền, nhưng lại dễ dàng như vậy đem hắn thả đi, đứa cháu này đánh chính là ý định gì? "Ninh Nhi, ta nhìn hắn sau lưng có cái bối nang, tương đối nặng nề, ngươi tảng đá kia rất có thể ngay tại lưng của hắn trong túi." Phạm Ninh cười nói, "Vừa rồi ta đã mò tới, hẳn là tảng đá kia, nói thật, ta hiện tại còn ước gì hắn lấy đi, không thả dây dài, làm sao câu đạt được cá lớn." Phạm Thiết Qua kinh ngạc nhìn qua Phạm Ninh, trong lòng của hắn 10 phần cảm khái, không hổ là huyện sĩ A. Ý nghĩ của hắn cùng nói chuyện hành động, mình đã hoàn toàn không hiểu. "Nhị thúc, sau đó Ngô gia mua hàng của ngươi sao?" Phạm Ninh chuyển hướng chủ đề, không còn dẫn tảng đá sự tình. Nhắc tới Ngô gia, Phạm Thiết Qua trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần uể oải, nửa ngày thở dài nói, "Đừng nói nữa, chuyện này thực sự để cho người ta nổi nóng, Ngô gia ngược lại là đúng hẹn mà tới. Mua đại khái 100 quan tiền các loại nồi bát bầu buồn cùng với khác vật phẩm. Nhưng là giá cả, hắn lại muốn cầu dựa theo đối diện lao xài tiệm tạp hóa giá cả kết toán, lần này mua bán, ta ít nhất phải thua thiệt 30 quan tiền, quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn nói là đọc đồng môn tình cũ, cầu thí. Kia nhị thuốc bán sao?" Phạm Thiết Qua một mặt khổ sở, "Đương nhiên bán, không bán làm sao bây giờ? Ta đòi tiền nhập hàng, tháng sau còn muốn giao tiền thuê nhà, còn có ngươi hai cái đường huynh học phí. Đều phải tiền A." Kia nhị thúc cảm thấy có thể chịu qua cửa ải này sao? Phạm Thiết Qua lắc đầu, "Ta cho ngươi biết thím, lần này ta nhất định có thể vượt đi qua, nhưng trong lòng ta minh bạch, ta nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 1-2 tháng, trừ phi lão xài tiệm tạp hóa vứt sạch, nhưng đây không có khả năng, chỉ có thể là ta đóng cửa." Phạm Ninh trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói, "Nhị thúc có suy nghĩ hay không qua đổi nghề?" Phạm Thiết Qua cười khổ lắc đầu, "Nói nghe thì dễ, cha ngươi là học qua 2 năm y thuật, hắn có thể đổi nghề. Mà ta theo 17 tuổi bắt đầu mở tiệm tạp hóa, làm trọn 13 năm, ngoại trừ làm ăn, khác ta cũng không biết." Phạm Ninh cười nói, "Ý tứ của ta đó là, vẫn là làm ăn, chỉ bất quá không ra tiệm tạp hóa." "Không ra tiệm tạp hóa, ta có thể làm cái gì?" Phạm Ninh mỉm cười, "Làm đá thái hồ sinh ý." Phạm Thiết Qua ngây ngẩn cả người, lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, "Ninh Nhi, vừa rồi ngươi nói ngươi khối kia bị trộm tảng đá giá trị mấy trăm lạng bạc ròng, là thật sao?" Phạm Ninh cười gật gật đầu, "Tảng đá kia là ta dùng 3 lượng bạc theo kỳ thạch hạng mua được, nó giá thị trường nhiều nhất 10 quan tiền, nhưng nếu như bán cho siêu tầm người, nó liền đáng giá 500 lạng bạc ròng, hơn nữa còn sẽ đoạt mua, Lý Tuyền cũng là biết hàng người, hắn mới có thể trăm phương ngàn kế đem tảng đá kia trộm đi." Phạm Thiết Qua nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ta nghe không thể tưởng tượng nổi, quả thực tựa như giống như nằm mơ." "Đây cũng không phải là nằm mơ, mà là thật sự lãi kết xù ngành nghề, ta muốn làm lại không có thời gian. Không bằng chú cháu chúng ta hợp tác, ở Ngô huyện mở một nhà phạm ký kỳ thạch quán, ta cảm thấy nhất định sẽ có tiền đồ." Phạm Thiết Qua cũng có chút động tâm, hắn tiệm tạp hóa vận mệnh đã định, sớm muộn sẽ bị lao xài tiệm tạp hóa đè sập, hắn nguyên bản định đổi nghề mở một nhà quà vặt cửa hàng, nhưng chính hắn chủ nghệ không được, còn phải mời đầu bếp, căn bản là kiếm không được tiền. Hiện tại hắn đang đứng ở một loại mê mang tuyệt vọng trạng thái, Phạm Ninh bỗng nhiên đưa ra mở kỳ thạch quán, khiến cho hắn lại tựa hồ thấy được một tia hy vọng. Chỉ là Phạm Ninh dù sao cũng còn con nít, chuyện này hắn cần thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút. Ninh Nhi, chuyện này để ta suy nghĩ cân nhắc. Nhị thúc an tâm cân nhắc là được, sự tình không đổi. Thúc cháu hai người về đến trong nhà, Trương Tam Nương nấu mấy bát mì trứng gà chào hỏi bọn hắn ngồi xuống ăn cơm. Cha, cái kia tiểu tặc đây. Phạm Ninh hỏi. Tống kỳ trưởng đem hắn áp đi, cái kia mâu tặc còn không có bắt được, Tống kỳ trưởng còn tại truy tra, ngươi không nên quá sốt ruột. Phạm Thiết Chu an ủi nhi tử nói. Ta không có chút nào gấp. Phạm Ninh cười cười, ta đi lên lầu thu thập một chút. Ninh Nhi, ngươi không ăn mì phiến sao? Trương Tam Nương bưng một tô mì phiến ra tới hỏi. Mẹ, ta không đói bụng. Phạm Ninh bước nhanh đi lên lầu, Phạm Thiết Chu hỏi nhị để nói, ta nghe Lão Tam nói, tiệm của ngươi giống như kinh doanh khó khăn, có muốn hay không ta mượn ít tiền cho ngươi? Phạm Thiết qua khoát tay áo, đại ca, không phải vấn đề tiền, là gặp được một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, chính là Bình Giang Phủ có danh xài thị thương hội, nhà này thương hội ở ta đối diện mở một nhà tiệm tạp hóa, ta không cạnh tranh được nó, phòng chừng nhiều nhất chống đỡ một hai tháng liền phải đóng cửa. Vậy ngươi định làm như thế nào? Phạm Thiết Chu lo lắng mà hỏi thăm. Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá vừa rồi Ninh Nhi đề nghị ta làm tảng đá sinh ý, đại ca cảm thấy có thể được sao? Phạm Thiết Chu lắc đầu, thằng ngốc kia hài tử, nói hết ngốc lời nói, hắn sẽ làm cái gì sinh ý? Thiết Chu, ngươi quá coi thường Ninh Nhi đi. Trương Tam Nương lại bưng một tô mì phiến ra tới, vừa vặn nghe được trượng phu ở đánh giá Nhi Tử, nàng bất mãn hết sức nói, Nhi Tử làm sao không biết làm ăn, vậy ngươi nói phòng này từ đâu tới? Nhi Tử không biết làm sinh ý, ngươi vẫn là cái người chèo thuyền đây. Có thể làm y sư. Phạm Thiết Chu ngẩn ra, hắn hiểu ra một chút, cũng đúng a. Chính mình thật đúng là xem nhẹ con trai. Đại tẩu, phòng này là Ninh Nhi kiếm được. Phạm Thiết qua kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Trương Tam Nương mặt bên trên tràn đầy tự hào, nhà ta Ninh Nhi dùng một lượng bạc mua xuống một khối đá, xoay tay một cái liền bán 200 lạng bạc ròng. Phạm Thiết qua con mắt lập tức trừng được căng tròn, hắn hiện tại bắt đầu có chút tin tưởng, chất tử cho mình nói lời cũng không phải là nói đùa. Chương 80, số 1 đại án. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Ninh cùng nhị thúc cùng nhau đi thuyền đi trước huyện thành. Phạm Ninh hôm nay mặc vào một thân tốt nhất sa tanh sợi tổng hợp màu trắng sĩ tử phục, thắt eo cách đái, chân xuyên một đôi màu đen da hiệu dày, đầu đội sa tanh khăn bông, tay cầm một thanh quạt xếp, có vẻ đặc biệt ôn tồn lễ độ, hắn đứng ở đầu thuyền, giống hệt ngọc thụ lâm phong. Phía sau hắn ngồi ở trong khoang thuyền Phạm Thiết qua lại lo lắng, không ngừng từ trách, chính mình biết rất rõ ràng chất nhi vào thành ý đồ, lại giúp hắn giấu giếm phụ mẫu, chính mình không phải một cái hợp cách nhị thuốc. Ninh Nhi, ngươi không nên giấu giếm phụ thân. Phạm Thiết qua khe khẽ thở dài, ngươi phải cùng phụ mẫu đem sự tình nói rõ ràng, tin tưởng bọn họ có thể hiểu được. Phạm Ninh đi huyện thành là lấy cơ bái phòng học chính, nhưng Phạm Thiết qua trong lòng rõ ràng, cháu mình tính toán quá sâu, tuyệt không phải vào thành bái phòng học chính đơn giản như vậy. Phạm Ninh cười cười nói, nếu phụ mẫu đều đồng ý ta tiến huyện học đọc sách, ta đương nhiên phải hướng học chính dặn dò một tiếng, sau đó liền muốn làm các loại thủ tục nhập học, hôm nay ta vào thành, đúng là muốn đi tìm học chính. Phạm Thiết qua lắc đầu, ngươi cho rằng nhị thuốc xem không hiểu tâm tư của ngươi. Đêm qua, ngươi rõ ràng mò tới tảng đá kia, ngươi còn tùy ý Lý Tuyền đem nó mang đi, chẳng lẽ ngươi không phải nghị phóng dây giải câu cá lớn? Phạm Ninh cười nhạt một cái nói, có thể hay không câu lên cá lớn, hiện tại còn không biết. Nhưng dàn xếp ổn thỏa, nuốt giận vào bụng, tuyệt không phải ta Phạm Ninh nguyên tắc làm người. Vậy ngươi định làm như thế nào? Phạm Thiết qua lo lắng mà hỏi thăm. Đương nhiên là đi tìm học chính. Phạm Ninh cười nói, người đọc sách không tìm học chính chỗ dựa, sẽ đi tìm ai? Phạm Thiết qua thấy chất nhi thái độ 10 phần kiên quyết, lúc này mới tin tưởng huynh trưởng nói lời. Phạm Ninh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng vô cùng có chủ kiến, hắn việc đã quyết định tình, không có người nào có thể khuyên được hắn. Phạm Thiết qua thở dài trong lòng một tiếng. Chỉ đành phải nói, tốt ta. Ngươi tìm xong học chính sau đó, mặc kệ được hay không được, ngươi cũng tìm đến nhị thúc, ngàn vạn đừng quên. Nhị thúc, chính ta biết về nhà. Không được. Phạm Thiết qua một cái từ chối, đây là ta đáp ứng sự tình của cha mẹ ngươi, ngươi nếu không làm, vậy ta cùng ngươi đi tìm học chính. Phạm Ninh bất đắc dĩ, chỉ được đáp ứng, tốt ta. Sự tình làm thỏa đáng sau đó, ta tìm đến nhị thúc. Thuyền tiến vào thành, thúc cháu hai người ở Kính Hiển Kiều chia tay. Phạm Ninh lên bờ đi tìm học chính, mà Phạm Thiết qua là tiếp tục ngồi thuyền về nhà. Nhưng Phạm Ninh cũng không có đi huyện học, mà là quay đầu đi tới huyện nha. Cổng huyện nha đứng đấy hai tên tay cầm thủy hỏa côn sai người, mặc tạo phục, đầu đội bắt giác xoa mạo, dáng người cực kỳ cao, cũng có chút giống thủ vệ hành cấp nhị tướng. Phạm Ninh đi lên trước thi lễ nói, ta là Mục Đổ Trấn Phạm Ninh, chuyên tới để bái phỏng huyện quân, khẩn cầu công sai đại ca thay ta bẩm báo. Phạm Ninh hôm trước đoạt được huyện sĩ tuyển chọn thi đấu hạng nhất, đã hoành động huyện thành, tên của hắn cơ hồ người người đều biết. Công sai nghe nói là huyện sĩ Khôi thủ tới, vội vàng cười nói, tiểu quan nhân xin lợi, chúng ta vậy thì đi bẩm báo. Một người công sai chạy vội tiến huyện nha, chỉ trong chốc lát, lại chạy trở về, cười nói, huyện quân cho mời, tiểu quan nhân xin mời đi theo ta. Đa tạ. Phạm Ninh đi theo công sai đi vào huyện nha hậu đường, nơi này là huyện lệnh làm việc chi địa, bày biện tương đối đơn giản, trong phòng chỉ có một tòa bình phong, một cái bàn, hai bên đều có một loạt tủ sách, bày đầy các loại thư tịch cùng đồ quyển. Treo trên tường một bức mẫn nông đồ, phía trên là một bức họa lớn chữ lớn, viết yêu dân như con bốn chữ lớn, hai bên thì là một bức câu đối. Chính là Phạm Ninh đưa cho Lý Vân bức kia câu đối. Xử thế không có gì lạ chỉ trung chỉ tha thứ. Chị gia có đạo cần cù tiết kiệm. Chỉ thấy huyện lệnh Lý Vân đang ngồi ở trước bàn phê duyệt hồ sơ. Phạm Ninh liền vội vàng tiến lên thi lễ, học sinh Phạm Ninh, tham kiến huyện quân đại nhân. Lý Vân để bút xuống ha ha cười nói, chúng ta huyện sĩ Khôi thủ hiện tại nên ở quê hương tiếp nhận thân hào nông thôn bọn họ thịnh tình khoản đãi, tại sao lại đến huyện thành? Phạm Ninh không chút hoang mang nói, tối hôm qua trong nhà mất trộm, can hệ trọng đại, học sinh là chuyên tới để hướng huyện quân báo án. Lý Vân giật nảy mình, trong nhà người bị tặc rồi. Phạm Ninh nhẹ gật đầu, Lý Vân lại vội vàng nói, vậy có hay không thông chi kỳ trưởng? Lúc đó lại thông chi, bắt lấy trong đó một cái tiểu tặc, cái kia tặc đang đuổi bắt, nhưng hai cái này tặc là bị người sai xử mà đến, kỳ trưởng không dám đắc tội kẻ sai khiến. Lý Vân nhướng mày, là chịu người đó sai xử. Là từ ký kỳ thạch quán lý trưởng quỹ, gọi là Lý Tuyển. Lý Vân cũng là thích thạch người, hắn đương nhiên biết Mục Đổ kỳ thạch quán là Từ gia sản nghiệp, chuyện này làm sao lại dính đến Từ gia, trong lòng của hắn liền cảm giác có mấy phần kỳ quặc. Phạm Ninh lại bình tĩnh nói ra, huyện quân làm sao không hỏi xem bị trộm đi thứ gì. Lý Vân cái này mới phản ứng được, liền vội vàng hỏi, bị trộm đi cái gì. Phạm Ninh không hoảng hốt không nói, bị trộm đi hai dạng đồ vật, một kiện là một khối cực phẩm đá thái hồ, một kiện khác là một cái phiến truy, đá thái hồ bỏ liền bỏ, cũng chỉ mấy trăm lạng bạc ròng, nhưng phiến truy lại không thể coi thường. Tại sao muốn nói như vậy? Lý Vân có chút hồ đồ rồi, giá trị mấy trăm lạng bạc ròng đá thái hồ không thèm để ý, một cái nho nhỏ phiến truy lại không thể coi thường. Phạm Ninh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Lý Vân, huyện quân nhìn xem cái này liền biết. Lý Vân mở hộp ra, thấy trong hộp lại là một chuỗi cực phẩm tím phỉ thúy xuyến tay, hắn hít một hơi lanh khí. Vợ hắn của hồi môn trang sức chung cũng có một cái thượng phẩm phỉ thúy cây châm, thế mà giá trị mấy ngàn quan, phẩm tướng lại so sâu này tím phỉ thúy kém xa, cái này tím phỉ thúy xuyến tay quả thực quá quý giá. Huyện quân đại nhân, đây là học sinh ở bảng tướng công trong phủ cấp thiên tử hiến thơ, thiên tử ban cho học sinh xuyến tay. Cái gì? Lý Vân tựa như lại bị nóng, liền vội vàng đem hộp gấm đặt lên bàn, kinh ngạc vạn phần hỏi, cái này? Đây là thiên tử ngự tứ chi vật. Đúng vậy. Lý Vân lại nhìn kỹ một chút tím phỉ thúy xuyến tay, nhạc phụ cấp trong thư của hắn đề cập tới thiên tử yêu thích Phạm Ninh sự tình, giống như cũng nói tới có trọng thưởng, chẳng lẽ đây chính là thiên tử trọng thưởng? Bất quá quý giá như vậy châu báu cũng có thể hoàng thất mới có thể có được, Phạm Ninh ra cảnh Lý Vân rất rõ ràng, vợ mình đều không có tốt như vậy của hồi môn, lại càng không cần phải nói Phạm Ninh nhà. Lúc này, Phạm Ninh lại chậm rãi nói, lúc đó thiên tử ban thưởng ta hai cái vật phẩm, một kiện chính là sâu này tím phỉ thúy xuyến tay, một kiện khác là một cái bạch ngọc phiến truy. Lý Vân con mắt đông dưng trừng lớn, ngươi nói là, thiên tử ban thưởng ngươi mây trắng phiến truy tối hôm qua bị trộm đi. Phạm Ninh gật gật đầu, chỉ vào trong tay cây quạt nói, khối kia bạch ngọc phiến truy nguyên bản treo ở chi này cây quạt bên trên, nhưng ta ngại cây quạt không xứng, liền cởi xuống đặt ở trong ngăn kéo, dự định ở huyện thành mua một thanh tốt nhất quạt xếp phối đôi, kết quả tối hôm qua về nhà, trong phòng một mảnh hỗn độn, cây quạt vẫn còn, nhưng phiến truy nhưng không có. Lý Vân trên trán toát mồ hôi, thiên tử ban tặng chi vật bị trộm, cái này vô luận như thế nào là một kiện đại án, nếu như tin tức truyền đến kinh thành, khiến thiên tử tức giận, chính mình cái này huyện lệnh lại mơ tưởng làm tiếp nữa. Trong lòng của hắn mười phần khẩn trương, trầm tư một lát lại hỏi, vừa rồi ngươi nói bắt được một người tiểu tặc. Phạm Ninh gật gật đầu, tổng cộng có hai tên mâu tặc, đào tẩu một người, bị bắt được một người. Lý Vân lúc này thét ra lệnh, người tới. Một người sai người vào nhà hành lễ, có ti trước. Lập tức bảo Lục Đô đầu tới gặp ta. Sai người quay người đi ra, Lý Vân lại an ủi Phạm Ninh nói, ngươi cứ việc yên tâm, cái này vụ án ta tiếp, cho ngươi tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, bất quá ngươi tạm thời đừng rêu rao, để tránh đánh cỏ động rắn. Phạm Ninh sở dĩ dám vô căn cứ sinh ra một khối bạch ngọc phiến truy, chính là bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cái này Lý huyện lệnh bảo đảm quan xuất ruột, tuyệt sẽ không đem chuyện này hướng lên báo cáo. Lại xem hiện tại, Lý huyện lệnh ngay cả văn bản lập án cũng không chịu làm, liền có thể biết hắn tự vệ tâm tính. Về phần Từ gia, lại không dám lộ ra bê bối. Nếu hắn có một chuỗi thiên tử ngự tứ tím phỉ thúy xuyến tay, người đó lại dám nói hắn không có một cái khác khối thiên tử bàn tặng bạch ngọc phiên truy. Phạm Ninh không người thi lễ, tất cả dựa vào huyện quân làm chủ. Lúc này, một người ba mươi mấy tuổi râu quai nón đại hán bước nhanh đi vào nội đường, hắn thể trạng bưu hãn, tiếng như hồng trùng, không người thi lễ nói, ti chức Lục Hữu Căn tham kiến huyện quân. Vị này đại hán vạm vỡ chính là Ngô huyện đô đầu Lục Hữu Căn, hắn là Trường Châu huyện Lục Mộ dân làng, võ nghệ cao cường, làm 3 năm đô đầu, bắt trộm vô số. Lý Vân phân phó hắn nói, Phạm Ninh nhà tối hôm qua bị trộm, bắt lấy một cái tiểu tặc, trước mắt ở một đổ trấn kỳ trưởng trong tay. Ngươi đài mấy cái cung thủ đem cái này tiểu tặc giải đến trong huyện đến, tốt nhất lại đem cái kia chạy trốn tiểu tặc bắt lấy, đây là đại án, ngươi không thể lười biếng. Ti chức minh bạch, vậy thì xuất phát. Lục Hữu Căn thi lễ, quay người đi. Lý Vân vừa cười đối Phạm Ninh nói, phá án muốn từng bước một đến, tóm lại ngươi yên tâm, trong 3 ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Phạm Ninh không người thi lễ, huyện quân đại nhân đối học sinh hậu ái, học sinh vô cùng cảm kích. Chương 81, gỡ cối xay lại giết con lửa. 2 ngày này Từ Trọng không có đi phủ học, hắn một mực tại bận rộn cháu trai đi Tuyên Châu nhập tịch đọc sách sự tình. Đại Tống đối dị địa tham gia khoa cử quản được cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đại đa số châu phủ đều có nghiêm khắc điều khoản, không chỉ có muốn lấy được hộ tịch, ở lại đầy bao nhiêu năm, có được phòng trạch điển sản ruộng đất, hơn nữa còn muốn tịch quán nhất trí. Tịch quán nhưng thật ra là 2 cái ý tứ, tịch là chỉ học sinh hộ tịch, mà quán là chỉ tiên tổ nơi ở, bình thường hạn định ở đời thứ 3 bên trong. Thông tục chút nói, ngươi nhất định phải là người địa phương. Nhưng Tuyên Châu chỉ nhìn tịch, không nhìn quán, mà lại nhập tịch 3 năm liền có thể tham gia Tuyên Châu khoa cử, đây quả thực để Từ Trọng mừng rỡ. Cứ việc Tuyên Châu khoa cử cạnh tranh trình độ kịch liệt cũng không thua kém Bình Giang phủ, nhưng Từ Trọng cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần cháu trai có thể thu được tham gia thi đồng tử tư cách liền có thể. Mà lại Dư Khánh học đường viện chủ trình chứ thái độ cũng làm cho hắn rất hài lòng. Mặc dù không có thể để cho Dư Khánh học đường ở thần đồng giải thi đấu trung đoạt giải nhất, nhưng Trình Chứ cũng không có vì vậy hủy bỏ trước đó tỏ thái độ, mà là tiếp tục hứa hẹn trợ giúp Từ Tích đi trước Tuyên Châu ngụ lại. Thậm chí Tuyên Thành huyện học thủ tục nhập học đều thay Từ Tích làm tốt, cháu trai tùy thời có thể lấy đi Tuyên Thành đọc sách. Mà lại Tuyên Châu chi sự biết được cháu của hắn đến Tuyên Thành huyện học đọc sách, còn đặc biệt viết thư tới mời hắn đảm nhiệm châu học giáo dụ. Buổi chiều, Từ Trọng mặc cả người rộng rãi thiền phục ngồi trong thư phòng xem thư, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, chỉ nghe quản gia ở ngoài cửa bẩm báo, lao ra, Lý huyện lệnh có việc gấp bái phỏng. Bởi vì cũng vậy hậu trường không cùng nguyên nhân, Từ gia đối huyện lệnh Lý Vân chưa từng chào đón, Lý Vân hôm nay còn lần thứ nhất tới cửa bái phỏng Từ gia. Nghe nói Lý Vân tới bái phỏng, Từ Trọng nửa ngày mới lạnh lùng nói, mời hắn đến khách đường chờ một chút. Từ Trọng có chút không nghĩ ra, Lý Vân vì biết có chuyện gì tới gặp mình. Những năm này hắn nhưng là chưa hề leo qua chính mình cửa phủ. Bất quá Từ Trọng vẫn là đứng dậy hướng khách đường đi đến. Đi đến khách đường cửa ra vào, Từ Trọng phát hiện Lý huyện lệnh đầu đội 2 cánh mũ ô sa, người mặc màu xanh đậm quan phục, dọa hắn nhảy một cái, huyện lệnh lại là mặc quan phục đến đây. Phải biết, bình thường quan viên cũng là mặc y phục hàng ngày tới cửa bái phỏng. Mà mặc quan phục, lại mang ý nghĩa là mang theo công sự mà đến, Từ Trọng trong lòng lập tức có chút lo lắng bất an. Hắn cười khan một tiếng, không biết huyện quân đến, để huyện quân đợi lâu. Lý Vân đứng dậy thản nhiên nói, trước đó không có thông trì, chủ yếu là lâm thời có chút công sự, thỉnh cầu từ giáo sư phối hợp. Công sự. Từ Trọng biến sắc, nụ cười trên mặt biến mất, ngữ khí cũng có chút bất mãn. Ta sẽ có cái gì công sự? Lý huyện lệnh đi lộn chỗ đi. Lý Vân cười cười nói, từ giáo sư không nên kích động, không ngại ngồi xuống nghe ta nói tỉ mỉ. Từ Trọng cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, hắn liền nhịn xuống tính tình, ở Lý Vân ngồi đối diện xuống. Lý Vân lúc này mới nói, từ ký kỳ thạch quán trưởng quỹ Lý Tuyển dính liễu trộm cắp, quan phủ yêu cầu đem hắn truy bắt quy án, cho nên ta đặc biệt đến cùng từ giáo sư nói một tiếng. Nói bậy. Từ Trọng đứng người lên quát, nói bậy nói bạn, Lý Tuyển là người có quy củ, hắn làm sao có thể dính liễu trộm cắp. Lý Vân trong lòng cũng có chút căm tức, hắn lấy ra Chu Tiểu Mao lời khai, hướng về trên bàn gỗ, tối hôm qua một đổ trấn Phạm Ninh trong nhà bị trộm, trong đó một cái mâu tặc bị tại chỗ bắt được, đây chính là hắn lời khai, là Lý Tuyển sai xử hắn cùng huynh trưởng Chu Đại Mao tiến đến trộm cắp tài vật. Từ Trọng lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày hỏi, ngươi nói là, huyện sĩ Khôi thủ Phạm Ninh nhà bị trộm. Lý Vân nhẹ gật đầu, ta cũng nói thật cho ngươi biết đi. Bị trộm chi vật cũng không phải bình thường tài vật, mà là thiên tử ngự tứ bạch ngọc phiến truy, từ giáo sư, ngươi nên rõ ràng, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Từ Trọng trong đại não ông. Một tiếng, cả kinh trái tim của hắn đều kém chút dừng nhảy, hắn từ từ vô lực ngồi xuống, trong lòng nhanh chóng ước định chuyện này hậu quả. Vừa rồi hắn nghe nói là Phạm Ninh nhà bị trộm, hắn cái thứ nhất trực giác chính là việc này rất có thể cùng cháu mình có quan hệ, nếu không lấy Lý Tuyền làm người, hắn làm sao có thể làm trộm cắp loại này hạ lưu sự tình. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà trộm cắp chính là ngự tứ chi vật, quả thực để hắn không thể tin được. Từ Trọng rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Lý huyện lệnh tính sai đi. Phạm Ninh dạng này nông thôn hài tử, tại sao có thể có ngự tứ chi vật? Lý Vân cười lạnh một tiếng, có sự tình từ giáo sư có lẽ không biết, nhưng cũng không đại biểu nó không có phát sinh, Phạm Ninh đến tột cùng có hay không ngự tứ chi vật, bản quan trong lòng rất rõ ràng. Từ Trọng trong lòng lâm dâm đoán được ngự tứ chi vật có lẽ cùng Phạm Trọng Yêm có quan hệ. Nhưng bây giờ hắn sợ hãi cũng không phải là Phạm Ninh, mà trước mắt cái này Lý huệ lệnh, hắn có thể hay không thừa cơ lợi dụng chuyện này vặn ngã con của mình. Phải biết Lý Vân Nhạc phụ thế nhưng trước tướng công giả xương triều A. Lúc này, Từ Trọng đã ngồi không yên, hắn vội vàng hướng Lý Vân nói, Lý Tuyền chỉ là ta thuê cửa hàng trưởng quỹ, những gì hắn làm cũng là hắn hành vi cá nhân, cùng Từ gia không quan hệ, mời huyện quân minh giám. Ta cũng hy vọng là thế này, ta hôm nay đến chính là đặc biệt thông báo Từ giáo sư một tiếng, sự tình khác liền không có, cáo tử. Lý Vân càng là nói đến phong khinh vân đạm, Từ Trọng trong lòng càng là lo lắng, hắn nhịn xuống nóng nảy trong lòng, đem Lý Vân đưa ra cửa phủ. Nhìn qua Lý Vân cưỡi ngựa đi xa, Từ Trọng lập tức lửa giận bốc lên, lát nữa gào thét, cái kia tiểu xuất sinh ở đâu. Từ Tích bị hai tên gia đình đỡ đến hồi tưởng đường, hồi tưởng đường ở vào Từ phủ Đông Hậu Viện, nơi này trên thực tế là áp dụng gia pháp chi địa, bao gồm Từ Tích phụ thân cùng thúc phụ đều từng ở chỗ này nhận qua gia pháp. Từ Tích dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ gối tổ phụ trước mặt không đứng dậy nổi tới. Từ Trọng khắc chế đầy ngập lửa giận, lạnh lùng hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có hay không sai xử Lý Tuyền đi đối phó Phạm Ninh? Từ Tích vốn định chống chế, nhưng tổ phụ ánh mắt bén nhọn để hắn đánh mất nói dối dũng khí, hắn nửa ngày túi đầu nhỏ giọng nói, ta vốn chỉ là để hắn dạy dỗ Phạm Ninh, không nghĩ tới hắn thế mà đi trộm đồ. Lời còn chưa dứt, một cái lăng lệ cái tắt đem Từ Tích đánh bay ra ngoài, Từ Trọng giận dữ hét, ta không có ngươi dạng này cháu trai, đánh cho ta. Đánh chết thằng ngu này. Từ Tích dọa đến ôm lấy tổ phụ chân khóc lớn, tôn nhi là nhất thời hồ đồ, tôn nhi biết sai rồi, tổ phụ tha cho ta đi. Từ Trọng ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi biết ngươi làm cái gì ngu xuẩn sự tình sao? Cha ngươi cùng thúc phụ chức quan lần này liền biết hủy ở ngươi thằng ngu này tay lên. Từ Tích mới vừa rồi còn cùng Lý Tuyền cùng nhau đắc ý cười to, nhưng chỉ trước mắt, chính mình thế mà xông ra đại họa. Lúc này, Từ Tích trông thấy gia đình cầm ra pháp đại côn vào đây, trong lòng sợ hãi đến lên tiếng khóc lớn, tổ phụ, tha tôn nhi lần này đi. Từ Trọng chỉ vào hắn quát mắng, trước đó ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, xem ra là trừng phạt quá yếu, ngươi căn bản không có hấp thụ giáo huấn luyện, thậm chí trêu ra đại họa, hôm nay tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hắn lát nữa quát, người trong nghề pháp, cho ta nặng đánh 40 côn. Mấy tên gia đình đem Từ Tích đè lại, một tên khác gia đình vung lên cây gậy liền đánh, một trận này cây gậy đánh cho Từ Tích ra chóc thịt bong, kêu khóc chu lên, cuống họng đều câm. Mặc dù hung hăng nặng đánh cháu trai một trận, Từ Trọng trong lòng nộ khí càng thịnh, hắn lại đem đại quản gia gọi tới hỏi, Lý Tuyền bây giờ ở nơi nào? Đại quản gia nhìn thoáng qua vẫn như cũ khóc giống không chỉ tiểu quan nhân, không dám giấu giếm, chỉ được thành thật khai báo, hắn bị tiểu quan nhân giấu ở Tây Viện trong phòng khách. Từ Trọng lạnh lùng nói, ngươi đi chính thức thông chí hắn, theo chiều hôm qua bắt đầu, hắn liền không còn là kỳ thạch quán trưởng quỹ, những gì hắn làm, cùng Từ gia không có bất cứ quan hệ nào, sau đó đem hắn đuổi ra Từ phủ, không cho phép hắn lại tới gần Từ phủ một bước. Lão gia yên tâm, ta vậy thì đi làm thỏa. Từ Trọng nghĩ nghĩ lại bổ sung, còn có, hắn tất cả mọi thứ đều cho ta ném ra, nhất là cái gì phiến truy loại hình, cùng Từ gia không có chút quan hệ nào. Tuân lệnh. Quản gia mang theo mấy cái gia đình hướng Tây Viện phóng đi. Từ Trọng ngồi xuống, một cái nắm chặt cháu trai vào áo, cắn răng hỏi, ta hỏi lại ngươi, Lý Tuyền có hay không đem trộm được đồ vật giao cho ngươi? Từ Tích khóc nói ra, hắn nói phái đi mâu tặc cái gì đều không trộm được, lại một khối tảng đá vụn, hắn ném xuống sông đi. Từ Trọng trong lòng lập tức khẩn trương lên, không phải là đem bạch ngọc phiến truy ném xuống sông đi đi. Dạng gì tảng đá? Hắn truy vấn. Hắn không nói, ta cũng không hỏi. Từ Tích thút tha thút thít hồi đáp. Từ Trọng một trận tâm phiền ý loạn, chỉ được nặng nề hừ một tiếng, đứng dậy về thư phòng đi. Mấy tên hạ nhân liền vội vàng đem Từ Tích nhấc trở về trong phòng, phái người đi tìm y sư đến chữa thương. Làm Từ Tích bị đánh đến kêu khóc không ngớt thời điểm, Lý Tuyền cũng ngầm trộm nghe đến tiểu chủ nhân tiếng khóc, hắn quả thực có chút lo lắng. Lần này Từ Tích để hắn đi giáo huấn Phạm Ninh, nhưng cũng không có yêu cầu hắn đem đá thái hồ giao lên, Lý Tuyền liền động tư tâm, đem khối kia khê sơn hành lữ thạch tần áo. Lý Tuyền ở trong tiểu viện bất an đi qua đi lại, hắn có một loại cảm giác không ổn. Lúc này, đại quản gia mang theo mấy tên gia đình đi vào tiểu viện, Lý Tuyền trong lòng một trận hốt hoảng, hắn ra vẻ trấn tĩnh nói, Lưu quản gia có chuyện gì không? Đại quản gia lạnh lùng nói, lao ra để cho ta tới thông chi, từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là kỳ thạch quán trưởng quỹ, từ ra từ nay về sau cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, mời ngươi hiện tại lập tức rời đi từ phủ. Lý Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ máu bay thẳng đỉnh đầu, hét lớn, đây coi là cái gì, đây chính là bảo hộ ta sao? Phi! Tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu. Đại quản gia mặt trầm xuống, Lý Tuyền, ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không ta loạn côn đánh ngươi ra ngoài. Lý Tuyền tức giận đến giơ chân mắng to, vương bắt đảng, từ ra nói chuyện giống như đánh giám, bước ta đi làm tặc, cuối cùng lại bắt ta gánh tội thay, từ ra theo già đến trẻ, không có một cái tốt, cũng là cẩu nương dưỡng vương bắt đảng. Đại quản gia giận tí mặt, vung tay lên, cho ta loạn côn đánh đi ra. Mấy tên gia đình vung côn hướng Lý Tuyền đánh tới, đánh cho Lý Tuyền nhảy tung tăng, một bên mắng to, một bên hướng ngoài cửa lớn bỏ chạy. Lý Tuyền chạy trốn tới cửa chính, bị quản gia một cước đá ra đại môn, nặng nề ngã tại bậc thang hạ. Một đống hành lý cũng cùng nhau ném đi ra tới. Lý Tuyền vừa muốn bỏ dậy mắng to, chỉ cảm thấy sau lưng một trận trọng áp, dường như bị người dẫm ở dưới chân, hắn lại không thể động đậy. Lý Tuyền từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đứng trước mặt một cái dáng người khôi ngô râu quai nón đại hán, người mặc đen bên cạnh lan bảo, eo đeo một cái trường đao, mặt mũi tràn đầy hung hãn, nhìn lại giống như trung quỷ. Ngươi là ai? Lý Tuyền khẩn trương hỏi. Râu quai nón đại hán cười lạnh, ta là bản huyện đô đầu Lục Hữu Can. Tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Chương 82, Lý Huệ Lệnh. Phạm Ninh ở Sài Thị tiệm tạp hóa đi dạo một vòng, cửa tiệm tạp hóa này xác thực rất lớn, diện tích ít nhất là Lao Phạm tiệm tạp hóa 4 lần. Nếu như nói, Lao Phạm tiệm tạp hóa là một nhà nhỏ siêu thị, như vậy Sài Thị tiệm tạp hóa chính là đại mại tràng. Dạng này quy mô, thành tây một dãy tiệm tạp hóa thế tất đều sẽ bị chèn sập. Cửa hàng bên trong chật ních mua đồ khách hàng, cơ hồ mỗi một kiện hàng hóa đều so Lao Phạm tiệm tạp hóa tiện nghi rất nhiều. Loại tình huống này muốn kéo dài 3 tháng, nhị thúc tiệm tạp hóa đóng cửa là khẳng định. Một khi chung quanh tiệm tạp hóa đều đóng cửa, lão Xài tiệm tạp hóa lại lũng đoạn thành tây một dãy khách hàng, lợi nhuận liền biết liên tục không ngừng mà tới. Nói cho cùng, thương nghiệp cạnh tranh liều mạng vẫn là vốn liếng cùng quy mô, ở vốn liếng đại ngạc trước mặt, nhị thúc loại này tôm tép là không cách nào sinh tồn. Phạm Ninh đem một cái nồi đồng thả lại cậy hàng, tay không rời đi Xài thị tiệm tạp hóa. A Ninh. Phạm Ninh vừa đi ra tiệm tạp hóa, hai cái đường huynh Minh Nhân cùng Minh Lễ liền nhảy đến bên cạnh hắn, một trái một phải đem hắn cưỡng ép. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Một người trong đó cười hì hì nói. Một người khác đi theo cười bổ sung, ngươi tha thiết ước mơ hôn nhân đại sự triệt để không đùa. Đợi một chút. Phạm Ninh nắm lên bọn hắn hai tay nhìn một chút, chỉ vào bên phải ra hỏa cười nói, ngươi là Minh Nhân. Vậy ngươi chính là Minh Lễ. Phạm Ninh lại đối bên trái đường huynh cười nói. Hai huynh đệ nhìn nhau, cùng nhau lắc lắc đầu nói, hỏi đông đắc tây. Thật không biết gia hỏa này sao có thể đoạt được huyện sĩ thi đấu khôi thủ, nói chuyện hoàn toàn bắt không được trọng điểm sao. Có lẽ cùng hắn tranh tài đám người kia càng xuẩn, ai? Sớm biết chúng ta cũng báo danh huyện sĩ tranh tài liền tốt. Không nên hối hận. Hai vị đại ca. Phạm Ninh vừa bực mình vừa buồn cười, cầm đây đối với tên dở hơi song bảo thai không có cách nào. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, có phải hay không Ngô gia chính thức cự tuyệt nhị thúc? Nói đến Ngô gia, sẽ nói cho ngươi biết một kiện thú vị sự tình. Minh Nhân nói xong một nửa, Minh Lễ lại cười mị mị nói tiếp, ngươi xem mắt ngày thứ hai, lại có một cái thần đồng đi Ngô gia xem mắt, gọi là Triệu Trường Canh, người này ngươi biết ta. Phạm Ninh gật gật đầu cười nói, ta biết, Trường Thanh học đường huyện sĩ, cuối cùng xếp hạng thứ 8. Chính là người này, hắn xem mắt so ngươi còn không bằng, trắng đồng mang ra ngoài, nha hoàn cũng nhận là người, nhưng người ta lại bị Ngô gia tán thành, không có cách, ai nhường nhà hắn có tiền đây. Nghe nói Ngô Liễu Nhi còn cùng gặp mặt hắn. Nô Liễu Nhi ăn mặc cái kia mỹ mạo a, cái kia da thịt phóng ánh hơn tuyết, cái kia lão nhị kia vài câu thơ nói thế nào? Minh Nhân dùng tuổi trò thọc Minh Lễ, trong vắt trang ảnh với ca quạt, tán áo hương với mùa gió, lao châu lịch với lưới tay áo, chuyển kim thúy ly với tố thủ. Minh Lễ kịp thời nói bổ sung, đúng, chính là đẹp như vậy, để Triệu Trường Canh đều xem ngây người. Vậy có phải hay không tình chàng ý thiếp, hai người định ra nhân duyên? Phạm Ninh có chút hăng hái mà hỏi thăm. Đương nhiên, hai người trong mắt đều tràn đầy ánh mắt đùa cợt, Ngô gia ham Triệu gia gia thế, Triệu gia xem chúng Ngô gia tài sản, môn này hôn nhân chẳng phải là ông trời tác hợp cho. Nói đến khó nghe như vậy làm cái gì? Người ta hai người tình đầu ý hợp sao? cửa hôn sự này còn biến đổi bất ngờ đây. Cái kia keo kiệt Quỷ Ngô Viên Ngoại nghe nói ngươi thi huyện sĩ thứ nhất, liền có chút đổi ý, hắn khuya ngày hôm trước chạy đến tìm cha ta, nói nữ nhi của hắn đối ngươi tình hữu độc trùng, một lòng muốn gả cho ngươi, nói qua hai ngày Ngô gia liền biết đi nhà ngươi cầu hôn, A Ninh, trước chúc mừng. Chúc mừng ngươi cái đại đầu quỷ. Phạm Ninh có chút dở khóc dở cười, lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó nghe nói Ngô Liễu Nhi ở nhà tìm cái chết, một lòng muốn gả cho Triệu Lang Quân, phỏng chừng Ngô gia lại sẽ có biến cố. A Ninh, ngươi phải kiên cường một chút, Nam Nhi muốn lấy tiền đồ làm trọng, chờ ngươi thi đậu tiến sĩ, để cái kia Ngô Liễu Nhi hối hận đứt ruột cái đi. Phạm Ninh chẳng muốn cùng bọn hắn rông dài, dùng cây quạt cắt gõ hai người một chút, các ngươi càng kéo càng xa, ta tới tìm các ngươi có chuyện khẩn yếu đây. Tiểu nhân ở, mời huyện sĩ đại nhân phân phó. Huyện sĩ đại quan nhân, không cần tiểu nhân quỳ xuống nghe lệnh a. Minh nhân ra vẻ sợ hãi nói. Hai người các ngươi, đứng đắn một chút có được hay không? Huynh đệ hai người tức giận nhìn nhau, lão nhị, hắn đang nói chúng ta không đứng đắn đây. Được. Ta không thể trêu vào hai vị, hẹn gặp lại đi. Phạm Ninh ra vẻ tức giận vừa đi mấy bước, huynh đệ hai người liền cười hì hì chạy lên, một trái một phải giữ chặt hắn cánh tay. A Ninh, đừng nóng giận, nói chính sự, nói chính sự, chúng ta bây giờ nghiêm túc đây. Phạm Ninh dừng bước, nhìn qua hai người nói, ta nghe nhị thúc nói, hai người các ngươi định thi huyện học. Minh nhân gãi gãi đầu, không phải định thi, mà là đã tham gia. Một người khác nói bổ sung, chỉ là không thi đậu mà thôi. Phạm Ninh cười nói, giống như vào tháng 5 còn có một cơ hội, hai người các ngươi có muốn thử một chút hay không? Huynh đệ hai người phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi, A Ninh, ngươi có phải hay không có cái gì thi huyện học bí tịch? Phạm Ninh cười lắc đầu, hiện tại ta còn không có bí tịch, nhưng nếu như vào tháng 5 các ngươi muốn kiểm tra, ta cũng có thể chỉnh lý một phần bí tịch ra tới. Huynh đệ hai người đại hỉ, có phần này thần đồng sửa sang lại bí tịch, chúng ta liền có thể phát tài. Phạm Ninh tức giận đến mắt trợn trắng, thật không hổ là nhị thúc nhi tử, như thế thiện ở bắt lấy cơ hội buôn bán, chính mình cùng huynh đệ bọn họ so ra, tính được là nhìn tiền tài như cặn bã. Đúng lúc này, nơi xa nhị thúc Phạm Thiết Qua ở phất tay hô, Ninh Nhi, bên này có việc. Phạm Ninh thấy lối vào cửa hàng đứng đấy hai tên công sai, liền biết có tin tức. Hắn vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy, một người công sai tiến lên thi lễ, tiểu quan nhân, huyện quân mời ngươi đi huyện nha một chuyến. Ta đã biết, lập tức đi ngay. Phạm Ninh lại đối nhị thúc Phạm Thiết Qua nói, nhị thúc, đợi lát nữa mà ta lại đi thẳng về. Phạm Thiết Qua quả thực có chút không cao hứng, tên tiểu tử thúi này thế mà không tự nhủ lời nói thật, hắn ở đâu là đi tìm học chính, rõ ràng là đi tìm huyện lệnh. Phạm Thiết Qua trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, gấp cái gì, trước trở lại hắn nói. Tốt ta. Phạm Ninh nhìn ra nhị thúc có chút không cao hứng, liền không còn dám kiên trì, hắn hướng một đôi huynh đệ sinh đôi phất phất tay, lúc này mới đi theo công sai đi huyện nha. Đi vào huyện nha hậu đường, chỉ thấy huyện lệnh Lý Vân ở túi đầu trầm tư cái gì, Phạm Ninh liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, học sinh tham kiến huyện quân. Phạm Thiếu Lang mau mời tiến. Lý Vân cười híp mắt mời Phạm Ninh vào đây, theo dưới bàn cầm lên một cái túi vải, cẩn thận đặt lên bàn, hắn giải khai túi, một khối hùng vi đá thái hồ lộ ra dáng người. Chính là Phạm Ninh khê sơn hành lữ thạch. Căn cứ Lý Tuyền dặn dò, tảng đá kia là theo trong nhà người trộm đi, không có sai đi. Phạm Ninh tiến lên nhìn một chút tảng đá, phẩm tướng hoàn hảo, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng không người nói, đa tạ huyện quân vì học sinh tìm về ô yếm chi vật. Đáng tiếc khối kia bạch ngọc phiến truy còn không có tìm được, đoán chừng là trên người Chu Đại Mao, hắn hiện tại tung tích không rõ, bản huyện đã phái đắc lực bộ khoái ra ngoài truy nã, ngươi lại kiên nhẫn mấy người mấy ngày. Hiện tại Phạm Ninh ngược lại hy vọng cái này Chu Đại Mao từ đây chạy trốn đến tận đầu tận đâu, không cần trở lại nữa. Hắn không người nói, hội học sinh kiên nhẫn chờ. Lý Vân lại nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá kia, hứng hờ hỏi, ngươi khối này cực phẩm đá thái hồ, là từ đâu lấy được? Phạm Ninh làm sao lại nghe không hiểu huyện lệnh ám chỉ, cái này huyện lệnh thế mà biết đây là khối cực phẩm đá thái hồ, hắn cũng hiểu thật ra. Phạm Ninh thấy hắn ánh mắt trở nên có chút nóng nhất thiết, liền ấy náy nói, khối này đá thái hồ là ta theo một đổ chấn kỳ thạch hạng chúng trong lúc vô tình lịch đến, huyện quân đại nhân thích, kỳ thật đưa cho huyện quân đại nhân cũng không sao, chỉ là Chu đại quan nhân cũng cực kỳ yêu thích, mà lại ta đã đáp ứng Chu đại quan nhân, khối này đá thái hồ đưa cho hắn chúc thọ lễ. Lý Vân nghe nói đã cho Chu Nguyên Phủ, hắn lập tức có chút thất vọng, bản thân hắn mặc dù cũng thích đá thái hồ, nhưng cũng không si mê, ngược lại là hắn nhạc phụ mười phần si mê thu thập đá thái hồ. Nhất là nhạc phụ hai ngày trước viết thư đến, để cho mình cho hắn làm một nhóm đá thái hồ, hắn phải dùng đến tặng lễ. Khối này cùng khê sơn hành lữ đồ hoàn toàn tương tự đá thái hồ thực sự hiếm thấy, tin tưởng nhạc phụ nhất định sẽ yêu thích không buông tay, cứ việc nó là tịch thu được tăng vật, Lý Vân cũng không nhịn được động tâm. Bất quá Lý Vân cũng không phải người lỗ mãng, hắn biết Chu gia bối cảnh, tảng đá kia tuy tốt, hắn lại không dám tùy tiện tham ô, chọc giận tới Chu gia, ảnh hưởng chính mình hoạn lộ liền được không bù mất. Phạm Ninh nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Lý Vân trong mắt thất vọng, hắn trong lòng thầm nghĩ, xem ra hôm nay không cho hắn cái dặn dò, sợ rằng sẽ chọc giận vị này huyện lệnh. Phạm Ninh liền bất động thanh sắc đem họa thủy đông dẫn, kỳ thật từ ký kỳ thạch quán ngược lại có dấu không ít danh thạch, nếu như huyện quân có hứng thú, có thể đi thăm một chút. Một câu lập tức nhắc nhở Lý Vân, đúng a, chính mình làm sao không nghĩ tới kỳ thạch quán. Lý Vân nghĩ đến Từ gia thế mà phái người đưa tới thanh minh, Lý Tuyền trộm cắp là hắn hành vi cá nhân, cùng Từ gia không hề quan hệ, Lý Vân trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thiên tử ngự tứ bạch ngọc phiến truy còn không có tìm được, Từ gia nào có dễ dàng như vậy thoát thân. Hắn lập tức ha ha cười nói, khối này đá thái hồ cực kỳ quý hiếm, tin tưởng Chu đại quan nhân nhất định sẽ thích, cầm đi đi. Học sinh lần nữa cảm tạ huyện quân. Phạm Ninh tiến lên đem đá thái hồ ôm vào trong ngực, hướng Lý Vân thi lễ, liền lui xuống. Lúc này, đô đầu Lục Hữu Căn vội vàng đi lên trước, đem một phần lời khai đưa cho Lý Vân. Huyện quân, đây là Lý Tuyển chủ động vạch trần lời khai, từ ký kỳ thạch quán 15 năm đến nghiêm trọng trốn thuế. Lý Vân lạnh nở nụ cười lạnh, chính mình đang ngủ gà ngủ gật, gối đầu liền đưa tới. Phạm Ninh đem khê sơn hành lữ thạch đặt lên bàn, lập tức đưa tới Phạm Thiết Qua phụ tử mãnh liệt hứng thú. Chính là tảng đá kia a. Hai huynh đệ một mặt sợ hãi thán phục, thế mà giá trị 500 lạng bạc ròng. Tảng đá kia nhìn cũng chỉ là tương đối hùng vĩ, vì sao lại như vậy đắt đỏ? Phạm Thiết Qua không hiểu hỏi. Phạm Ninh khẽ cười nói, nhị thúc biết Phạm Quan sao? Phạm Thiết Qua gật gật đầu, ta đương nhiên biết, chúng ta Phạm gia chứ danh họa sĩ, danh xưng Bắc phái hòa thánh, tảng đá kia cùng hắn có quan hệ. Tống triều không có ảnh chụp hoặc là điện tử hình ảnh, danh gia tác phẩm phần lớn là thông qua vẽ lưu truyền tới, thưởng thức qua người dù sao cũng là số ít. Cho nên giống như Phạm Thiết Qua thế này chỉ nghe tên, không thấy vẽ, kỳ thật rất bình thường. Phạm Ninh cười giải thích nói, Phạm Khoan có bức danh họa, gọi là Khê Sơn Hành Lữ Đồ, tảng đá kia lại cùng vẽ lên dãy núi giống nhau như lúc, cho nên tảng đá kia lại gọi là Khê Sơn Hành Lữ Thạch, là văn nhân trong mắt chân phẩm, ngay cả Lý huyện lệnh đều đối với nó thỉnh thịch động tâm. Vậy là ngươi làm thế nào chiếm được? Minh Nhân cùng Minh Lễ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Phạm Ninh không có dấu diếm. Liền đem chính mình dùng như thế nào ba quan tiền mua xuống tảng đá kia quá trình lại kỹ càng cấp cha con bọn họ lại nói một lần, hắn nhất là ám chỉ nhị thúc, cái kia tiểu thương thu mua tảng đá kia chỉ tốn mấy chục văn tiền. Huynh đệ hai người lại nghe được khoan thai hướng tới, Minh Nhân một quyền nện ở trên bàn, ta quyết định, ngày mai ta liền đi Thái Hồ các thôn xóm thu mua tảng đá. Minh Lễ ôm bả vai của huynh đệ, trong mắt lộ ra thi nhân thương cảm, phát tài con đường cô độc mà xa xôi, mà lại bạc quá nặng, một mình ngươi khó mà gánh vác. Lại thêm ta. Hai người các ngươi ngớ ngẩn. Phạm Thiết Qua tức giận đến giận sôi lên. Hắn hung tợn trừng mắt về phía hai đứa con trai, ưỡn thẳng cổ giận dữ hét, mau mau cút cho ta trở về phòng đi làm bài tập, sáng sớm ngày mai thành thành thật thật đi học, không cho phép lại suy nghĩ lung tung. Hai huynh đệ hướng Phạm Ninh đóng vai cái mặt quỷ, giống như con thỏ bình thường mà chạy mất rồi. Chương 83, mua bình ký. Mọi người xem thấy thích thì xin giúp đánh giá ảm, đề cử nha. 39. Phạm Ninh vào lúc ban đêm liền về tới một đổ trấn, mới vừa về đến nhà, mẫu thân Trương Tam Nương liền chào đón đoán giận nói, làm sao hiện tại mới trở về, ăn cơm chưa? Còn không có đây. Ngươi chờ, ta cho ngươi hạ bát mì phiến. Trương Tam Nương bước nhanh đi tới nhà bếp, Phạm Ninh chạy một vòng không thấy phụ thân, liền hỏi, Nương, cha đây. Hắn cùng ngươi Tam Thúc trở về lao trạch, chuẩn bị mời người trùng kiến phòng ở. Phạm Ninh trở lại gian phòng của mình, đem đá thái hồ cất kỹ. Hắn lại ngoài ý muốn ở chính mình trên bàn trông thấy một phần chế tác 10 phần cầu kỳ thiệp mời. Thiệp mời chính diện là một cái thiếp vàng thọ chữ, tứ phía vờn quanh kim tuyến, hắn mở ra thiệp mời, nguyên lai là Chu Nguyên Phủ 60 đại thọ thiệp mời. Xem xét cái này bút tích, Phạm Ninh liền nở nụ cười, là Chu bộ chữ, vài ngày không gặp bà cô này, cũng không biết nàng đang bận cái gì. Lại nhìn thời gian, lập tức dọa hắn nhảy một cái, thọ thần sinh nhật lại là ngày mai, Phạm Ninh một chút chuẩn bị cũng không có. Ninh Nhi, mau xuống đây ăn cơm. Trong viện truyền đến mẫu thân tiếng la. Đến rồi. Phạm Ninh cầm thiệp mời bước nhanh chạy xuống lâu. Nương, cái này là lúc nào đưa tới? Phạm Ninh lung lay trong tay thiệp mời. Giữa trưa, Chu gia tiểu nương tử tự mình đưa tới, xin ngươi nhất định phải đi. Trương Tam Nương bưng một bát nóng hổi mì phiến đặt lên bàn, phía trên còn thả một cái trứng trần nước sôi. Trương Tam Nương ngồi ở trước bàn, nhìn qua nhi tử ăn cơm, cười tủm tỉm nói, Chu tiểu nương tử thực có tri thức hiểu lễ nghĩa. Người ta cao như vậy thân phận, thế mà tự mình đến cho ngươi đưa thiệp mời, không chỉ có như thế, còn không có quên mang cho ta phần lễ vật. Một phần lễ vật liền đem nương thu mua. Trương Tam Nương lập tức một mặt không cao hứng, nói gì vậy, người ta có phần này tâm, chẳng lẽ còn làm sai?
Nương, coi như ta không nói, lão nhân gia người tiếp tục.
Trương Tam Nương liếc qua Phạm Ninh, vừa cười nói, trong mắt ta, nàng thực cùng tiên nữ không sai biệt lắm, ta quấy thích nàng miệng nhỏ, thịt đô đô, vừa đỏ lại non, xinh đẹp nhất là con mắt của nàng, thật giống như cất giấu một viên sáng long lanh bảo thạch. Nhìn nhìn lại người ta da thịt, lại trắng vừa mịn, quả thực tựa như lột xác trứng gà một dạng. Phạm Ninh đang ăn mì bên trong trứng chần nước sôi, nghe được câu này, hắn lập tức bị trứng nghẹn lời, vội vàng để đũa xuống. Trương Tam Nương giật mình, liền vội vàng đứng lên cấp nhi tử bưng tới một chén nước. Phạm Ninh uống một hơi hết nước, mới cảm giác tốt một chút. Hắn không muốn lại nghe mẫu thân nhắc tới Chu Bội, liền dò xét một chút phòng ở hỏi, nếu lao trạch trùng tu phòng trạch, vậy cái này tòa phòng ở nương dự định bán đi sao? Trương Tam Nương lắc đầu, ta và người cha thương lượng qua, tòa này phòng ở lưu cho ngươi, chúng ta ở nông thôn lại xây một tòa viện tử. Phạm Ninh trong lòng cảm động, liền vội vàng lắc đầu nói, nương, ta không cần đến. Đừng nói ngốc bảo, ngươi năm nay đã 9 tuổi, tiếp qua 7-8 năm ngươi liền muốn cân nhắc chung thân đại sự, xem mắt, đính hôn loại hình đều phải bắt đầu, ngươi nếu không có tòa phòng ở, nhà ai dám đem nữ nhi gả cho ngươi. Chuyện này ngươi đừng quản, ta và ngươi cha làm chủ. Trương Tam Nương mặc dù đem Chu Bội khen thành tiên nữ một dạng, nhưng nàng trong lòng cũng minh bạch, hai nhà trên lệch sâu như hồng câu, nàng ước mơ về ước mơ, nhưng hiện thực về hiện thực. Phạm Ninh lại ăn mấy khối mì phiến, nghi ngờ hỏi, kia ở nông thôn tạo phòng ở, tiền đủ sao? Khẳng định đủ rồi, nhà chúng ta vốn là có chút tích xúc, mấy tháng này cha ngươi kiếm 40 mấy quan tiền, tăng thêm lần này ngươi thần đồng thi đấu ban thưởng, nhà chúng ta hiện tại có 150 quan tiền, ở nông thôn đóng tòa căn phòng lớn, nhiều nhất 60 quan tiền. Không cần 60 quan tiền. Trong viện truyền đến phụ thân Phạm Thiết Chu thanh âm. Cha ngươi trở về. Trương Tam Nương liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Các ngươi ăn cơm chưa? Còn không có đây. Bận điệu cả ngày, không để ý tới ăn cơm. Ta cho các ngươi đi tới mỉ. Trương Tam Nương lại đi phòng bếp. Một lát, Phạm Thiết Chu mang theo huynh đệ Phạm Thiết Ngưu bước nhanh đến. Phạm Thiết Chu đối với nhi tử cười tủm tỉm nói, hôm nay chúng ta tốn 55 quan tiền liền đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong. Bao gồm mua đất tiền. Phạm Ninh cười hỏi, chúng ta lão trạch phía tây kia 2 mẫu ruộng trạch địa là ngươi Lưu Nhị thúc nhà, chúng ta hôm nay làm tốt, dùng 12 quan tiền mua lại, sau đó tạo một tòa 2 tiến gạch xanh nhà ngói, trong thôn anh em nhà họ Vương ra giá 40 quan tiền bao xuống tới, ta dự định lại tốn mấy quan tiền tại cửa ra vào xây một tòa nhỏ bến tàu, dừng thuyền thuận tiện. Phạm Ninh cũng muốn tới một sự kiện, vội vàng nói, cha, lão trạch trong phòng bếp có một khối đá, vậy ta đá thái hổ, cha cũng đừng ném đi. Đương nhiên biết là ngươi tảng đá. Ngươi tam thúc giúp ngươi khiêng trở về, lại trong sân. Ngày mai chính là Chu đại quan nhân thọ thần sinh nhật, Phạm Ninh còn dự định ngày mai đi láo trạch mướn người đem khối kia đá thái hồ chuyển về đến, không nghĩ tới tam thúc thế mà thay mình khiêng trở về. Trong lòng của hắn lập tức đại hỉ, tạ ơn tam thúc. Hắn lòng nóng như lửa đốt, buông xuống bát lại hướng trong viện chạy đi, suýt nữa cùng Thiết Diện vào nhà mẫu thân đụng vào nhau. Trương Tam Nương dọa đến lui lại một bước, nóng hổi mì nước ở tại trên ngón tay của nàng, bỏng đến nàng kém chút cầm chén vứt bỏ. Tức giận đến Trương Tam Nương mắng to, ngươi tiểu tử thúi này, nôn nôn nóng nóng, lúc nào mới sửa lại. Phạm Ninh phun một chút đầu lưỡi, chạy vội tới trong viện, cái thấy ly dưới cây dựng thẳng một khối đá thái hồ, cũng không chính khối kia hắn ở trong rừng trúc phát hiện Tấn Nương Vũ Y Thạch. Tấn Nương Vũ Y Thạch là Phạm Ninh cấp tảng đá kia đặt tên, tảng đá kia nhìn tinh xảo đặc sắc, phiêu giật ra hắn ra, rất giống một cái đang khiêu vũ mỹ tấn vũ nữ. Phạm Ninh đem tảng đá kia định tính vì tinh phẩm. Ngày mai hắn chuẩn bị đem tảng đá kia cũng mang đến Chu phủ tham gia đấu thạch. Đối Phạm Ninh mà nói, trong sách có hay không hoàng kim ốc cũng còn chưa biết, nhưng hắn tin tưởng, kỳ thạch bên trong nhất định có dấu lấp loé hoàng kim. Từng khối mỹ diệu kỳ thạch chính là cải biến cả nhà của hắn sinh hoạt cùng vận mệnh thời cơ, mà ngày sau đấu thạch, mang ý nghĩa hắn sẽ có cơ hội bước vào ngưỡng cửa này. Thần đồng tranh tài kết thúc ngày kế tiếp, Phạm Ninh liền chính thức bị huyện học trúng tuyển, lưu viện chủ lại cố ý thả hắn 5 ngày nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn đã xong riêng anh học đường việc học, có đi hay không riêng anh đường đi học ý nghĩa cũng không lớn. Sáng sớm, Phạm Ninh đi vào trên trấn đồ sứ cửa hàng, nếu ngày mai muốn đi tham gia Chu Nguyên phủ thọ thần sinh nhật, hắn liền phải chuẩn bị một phần thọ lễ, Phạm Ninh đương nhiên không sẽ đem mình khê sơn hành lữ thạch đưa cho Chu Nguyên phủ. Hắn chuẩn bị đưa cho Chu Nguyên phủ thọ lễ là một vò độ cao rượu, đó là hắn năm ngoái cuối năm trưng cất chiết xuất bình giang tiểu rượu. Tống triều rượu rất nhạt, chủ yếu là ớt thuần hàm lượng quá thấp nguyên nhân. Phạm Ninh dùng một loại cực kỳ giản dị trưng cất phương pháp chiết xuất rượu. Nhưng hắn lại không thể dùng loại biện pháp này kiếm tiền, rượu thế nhưng triều đình chuyên bán thương phẩm, quan phủ buôn bán men rượu bánh, có cất rượu quyền mới có thể mua bánh cất rượu, lại đem thành rượu bán buôn cấp khác quán rượu. Tự mình cất rượu bán lấy tiền cùng buôn bán muối lậu là một cái tội ác, bắt vào trong đại lao, trong vòng 3 năm rưỡi đừng hòng ra tới. Mặc dù hắn không cách nào cất rượu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn dùng cái này kỹ thuật kiếm tiền. Phạm Ninh cần phải mua hai cái đẹp mắt cái bình chứa rượu, hắn cũng không thể ôm một cái đất vò đi chu phủ mừng thọ, kia không gọi lập dị, mà là đối chủ nhân không tôn trọng. Một đồ chấn tốt nhất đồ sứ cửa hàng gọi là rồng ký đồ sứ cửa hàng. Phạm Ninh mới từ trong nhà cái hẻm nhỏ đi tới, vừa nghiêng đầu liền trông thấy Chu Bội theo Triệu Nguyên cầu ung dung đi tới. Chu Bội hôm nay đổi nam trang, đầu đội mũ ô sa, người mặc trắng gấm sĩ tử phục, bên hông buộc một cái tơ vàng đai lưng ngọc, tay cầm một thanh ngà voi quả xếp, đặc biệt phong độ nhẹ nhàng. Mặc dù mặc vào nam trang, nhưng tiểu nương tử thần thái cùng dung mạo lại càng thêm rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà như trăng tròn, một đôi tròng mắt như thu thủy đặc biệt sáng tỏ có thần. A, Phạm Linh hơi kinh ngạc hỏi, ngươi hôm nay làm sao không đi học công đường học? Chu Bội lườm hắn một cái, nha nội ta đây lên hay không lên học, mắc mớ gì tới ngươi? Phạm Linh gãi gãi đầu cười nói, ta hiểu được, ngày mai là ngươi tổ phụ thọ thần sinh nhật, ngươi bận quá, tạm thời không để ý tới đi học đường. Chu Bội bôi triển khai ngà voi quạt xếp, nhẹ nhàng phẩy phẩy, ngươi người này còn không tính đần, không đến mức không có thuốc nào cứu được. Chu Bội lại dò xét một chút Phạm Linh, ngươi chỉ nói ta, vậy sao ngươi không đi đi học? Lưu viện chủ cho ta 5 ngày nghỉ ngơi, ta đang bận một ít việc vặt vãnh. So hiện nay trời, ngươi đang bận cái gì? Chu Bội bất động thanh sắc thử thăm dò. Ngày mai không phải ngươi tổ phụ thọ thần sinh nhật sao? Ta phải chuẩn bị thọ lễ, muốn đi đồ sứ cửa hàng nhìn xem. Nghĩ đưa ta tổ phụ đồ sứ sao? Chu Bội nở nụ cười, miệng nhỏ của nàng để Phạm Linh nhớ tới mâu thân đối nàng đánh giá, thịt đô đô, vừa đỏ lại non, thật đúng là thế này. Phạm Linh lắc đầu, ngươi tổ phụ dùng đồ sứ, ta phỏng chừng Bình Giang phủ đô chưa hẳn có thể mua được. Kỳ thật ta là đi mua hai chiếc bình chứa rượu. Chứa rượu cái bình. Chu Bội trong mắt có hứng thú hơn, nàng nét mặt tươi cười như hoa nói, ngươi sách ngược tỉnh ta, ta cũng muốn đi đồ sứ cửa hàng mua cái bình hoa, không bằng cùng đi. Phạm Linh méo méo eo trong túi mấy lượng bạc vụn, âm thầm phát sầu, tiểu nương tử này đi theo, chính mình mua bình chi phí khẳng định biết tiêu thăng. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, biết điều gật đầu, ta cầu còn không được, vừa vặn có thể thỉnh giáo ngươi, ngươi tổ phụ thích gì dạng cái bình. Hai người cùng nhau hướng trường thanh nhai rồng ký đồ sứ cửa hàng đi đến. Tiểu quan nhân muốn mua tốt nhất bình sứ A. Đồ sứ cửa hàng trưởng quỹ là cái mập mạp trung nhân nhân, hắn nhận biết Chu Bội, thấy Chu đại quan nhân tôn nữ tự mình đến mua đồ sứ, làm hắn một mặt khó xử. Nếu như muốn mua quan diêu đồ sứ, tiểu điếm thật là không có. Nói đùa, quan diêu đồ sứ cho dù có, Phạm Linh cũng mua không nổi, hắn vội vàng khoát tay, không cần quan diêu, tốt nhất dân diêu bình sứ là được, muốn hình thể hơi gầy một chút. Lưu Khang nhà tiệm tạp hóa cũng có đồ sứ, nhưng này trồng đồ sứ cũng là gia dụng thô sứ, mấy văn tiền một cái, trong nhà ăn cơm có thể, nhưng không coi là gì. Cái này một đôi được hay không? Trưởng quỹ xuất ra một đôi gậy mai bình, là thượng hạng Thiên Châu sứ men xanh, vô luận tạo hình, men sắc đều không thua gì quang diêu, sứ thai dị thường tinh tế tỉ mỉ. Đây là tiệm chúng ta tốt nhất bình sứ, Thiên Châu sứ men xanh, chính tông dư hàng hầm lò đung. An đốc, đôi này cái bình còn có thể. Ta tổ phụ lại thích sứ men xanh. Phạm Linh tâm lại tại nhỏ máu, không ở chỗ Chu Bội tổ phụ thích gì màu, mà là chính mình có thể hay không mua được cao đương như vậy bình sứ. Hắn lặp đi lặp lại tường tận xem xét, lại không có trả lời, hắn đang chờ Chu Bội tạm thời rời đi, sau đó lại vụng trộm hỏi giá cả. Chu Bội nghèo đầu nhìn hắn nửa ngày, đống nhiên phốc. Che miệng cười ra tiếng. An đốc, ta tới giúp ngươi hỏi đi. Trưởng quỹ, đôi này bình sứ bao nhiêu tiền? Không đắt lắm, một đôi 10 quan tiền. Phạm Ninh mặt lập tức khổ được có thể vận xuất thủy đến, còn 10 quan tiền. Chính mình một quan tiền đều chê đắt. Chu Bội dùng cây quạt gõ bàn một cái nói, lại mua đôi này bình sứ, cấp Phạm tiểu quan nhân bọc lại. Trưởng quỹ cười đến miệng không khép lại được, thế mà ngay cả giá đều không nói liền mua, không hổ là Bình Giang phủ nhà giàu nhất tôn nữ à. Ta vậy thì đi đóng gói. Hắn quay người vào bên trong phòng đi. Phạm Ninh lúc này mới nhỏ giọng đối Chu Bội nói, ngươi biết rõ ta mua không nổi, ngươi còn... Chu Bội nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật sự là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt à. Ngày mai chúc thọ nhiều như vậy tân khách, ngươi cầm một đôi phổ thông cái bình chúc thọ, sẽ bị người chê cười, ta là ở thay ngươi nghĩ. Hảo ý tâm lĩnh. Phạm Ninh tức giận nói, ta lại còn đi mua một cái tốt nhất hộp trang sức đến chứa cái bình, sẽ không trước mặt mọi người lấy ra. Vậy cũng không nhất định nha. Ta tổ phụ nghe nói là huyện sĩ Khôi thủ tặng thọ lễ, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú lấy ra chiêm ngưỡng. Bên cạnh khẳng định còn có nhóm lớn tân khách, bọn hắn nhìn thấy biết nghĩ như thế nào, ha ha. Đường đường huyện sĩ khôi thủ, thế mà đưa mặt hàng này làm thọ lễ. Lúc này, trưởng quỹ đem cái bình cất vào một cái tinh mỹ hộp gỗ, đưa ra tới, cười tủm tỉm nói, nếu là huyện sĩ khôi thủ đến Quang Lâm tiểu điếm, vậy ta lại rẻ hơn một chút, 8 quan tiền một đôi. Không cần. Chu bội theo trong sắc tay móc ra 1-2 hoàng kim ném ở trên bàn, huyện sĩ khôi thủ sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Chu bội lại cười hì hì đối Phạm Ninh nói, coi như ta cho ngươi mượn, vay nặng lãi nha. Theo đổ sứ cửa hàng ra tới, hai người lại đi dạo cửa hàng sách, mắt thấy đã nhanh đến giữa trưa, Chu bội lúc này mới mang theo kiếm mai tử cưỡi xe ngựa trở về phủ. Phạm Ninh về nhà khi đã là giữa trưa, đi ở Vương Trạng Nguyên trên cầu, hắn lại trong lúc vô tình phát hiện, vận chuyển hàng hóa bến tàu bên kia vậy mà ngừng 7-8 chiếc quan thuyền, cái thấy hơn 10 người công sai theo trên thuyền chạy vội xuống. Phạm Ninh dường như nghĩ tới điều gì, hắn lập tức trở về nhà thả hộp, lại đi ra ngoài hướng Kỳ Thạch Hạng chạy như bay. Chương 84, cơ hội tới. Quả nhiên là từ ký Kỳ Thạch Quán xảy ra chuyện, Kỳ Thạch Quán bốn phía đứng đầy xem náo nhiệt bách tính, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhất là Kỳ Thạch Hạng tiểu thương, Kỳ Thạch Quán bị niêm phong, có người vui vẻ, cũng có người lo lắng. Cái thấy hơn 10 người huyện nha công sai đem từng cái đổ đầy tảng đá dương lớn mang ra ngoài, cũng dán lên giấy niêm phong, mấy khối cỡ lớn đá thái hổ cũng bị đặt lên thuyền. Lý Đại Thúc, chuyện gì xảy ra? Phạm Ninh nhìn thấy tiểu thương Lý A Mao, liền đi tới bên cạnh hắn cười hỏi. Lý A Mao nhếch miệng ha ha cười nói, nghe nói tựa như là trốn thuế, lại là trưởng quỹ Lý Tuyền vạch trần, thật có ý tứ. Phạm Ninh lập tức minh bạch, tất nhiên là Lý Tuyền làm dê thế tội, rất thù hận từ gia vô tình, cho nên đem Kỳ Thạch cửa hàng trốn thuế nội tình vạch trần. Lý Đại Thúc, loại này cửa hàng bình thường làm sao trốn thuế đây? Bên cạnh cái kia bày quậy bán hàng lão giả cười nói, tiểu quan nhân liền không hiểu được, chúng ta những thứ này ngồi quán, ngồi một ngày, quán thuế 30 văn, bán thêm bán thiếu cũng là nhiều như vậy, muốn trộm thuế cũng lén không đến. Mà cửa hàng không giống nhau, bọn chúng bán tảng đá, buôn bán thuế là giá bán 3 ly, mỗi tháng thuế vụ sở đều sẽ tới thu thuế, mấu chốt lại xem ngươi giá bán báo bao nhiêu, một khối đá, quý 10 quan tiền, tiện nghi 1-2 quan tiền, trong này nước lại lớn. Lý A Mao bĩu môi, nói nhảm nhiều như vậy, không phải chỉ là báo thuế lúc, giá cả hướng về thấp bên trong báo thôi. Thậm chí rất nhiều giao dịch căn bản cũng không có trèo lên ghi chép. Phạm Ninh tâm như gương sáng, ở đâu là 10 quan tiền cái báo 2 quan tiền đơn giản như vậy, đây chính là siêu tầm giá theo như giá thị trường báo thuế A. Cái này thuế coi như lén tàn nhẫn. Lúc này, Phạm Ninh trông thấy cửa hàng bên trong đều cũng có đầu Lục Hữu Căn thân ảnh, hắn bước nhanh đi vào cửa hàng. Lục Hữu Căn đang chỉ huy nha dịch vận chuyển trong cửa hàng mấy khối cỡ lớn đá thái hồ. Phạm Ninh một cái liền nhìn thấy Chu Lân từng nói với hắn chân quán chi thạch. Đây là một khối cao tới 1 trượng màu xanh đá thái hồ, thân thể cực kỳ tinh xảo đặc sắc, phong thái yểu điệu. Cả khối đá che kín to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, thạch thái tinh tế, rất giống một gốc san hô, phát dục đến mức dị thường hoàn mỹ. Tên của nó lại gọi thanh san hô. Phạm Ninh lần đầu tiên trông thấy khối này thanh san hô, lại cảm nhận được một loại đoan chính thanh nhã có 102 mỹ cảm. Kỳ Thạch Quán lại đưa nó chứng nhận vì tinh phẩm đá thái hồ. Nhưng Phạm Ninh cùng Chu Lân đều nhất trí cho rằng, nó nên thuộc về cực phẩm phạm chủ. Trấn quán chi thạch là Chu Lân cho nó phong hào, Kỳ Thạch Quán cũng không tán thành, Lý Tuyền đem một khối dài 2 thước, tương tự 9 tầng bảo tháp đá thái hồ nhận định là trấn quán chi bảo. Lúc này, khối này 9 tầng bảo tháp thạch lại nằm ở Lục Hữu Căn trong ngực, đặt ở một cái thật dài hộp gỗ bên trong. Đây chính là một loại nhận biết cấp độ bên trên khác biệt, cấp bậc thấp thường thạch nhân quá chú trọng thạch hình, lại không hiểu nhiều thạch hồn. Trưởng quỹ Lý Tuyền chính là như vậy. Hắn mặc dù hành nghề 20 năm, nhưng phân biệt thạch cấp độ vẫn tương đối thấp, khuyết thiếu kiến thức bên trên tích lũy, bằng không hắn lại sẽ không bỏ qua Khê Sơn hành lữ thạch. Hắn quá chú trọng tảng đá ngoại hình, đem 9 tầng bảo tháp thạch coi là trí bảo, lại xem không hiểu thanh san hô độc nhất vô nhị mỹ cảm. Bất quá dựa theo Kỳ Thạch Quán quý củ, cỡ lớn đá thái hồ đều phải trải qua đông chủ từ trọng giám định. Thanh san hô vừa mới tiến hàng không lâu, còn không có đi đến cái này quá trình, tạm thời không bán ra. Chu Lân cũng đang chờ đợi mua xuống nó cơ hội. Cái này mấy khối tảng đá khiêng đi ra cẩn thận, đừng đụng hỏng. Lục Hữu Căn lát nữa nhìn thấy Phạm Ninh, vội vàng tiến lên đón cười nói, tiểu quan nhân trở về lúc nào? Ta tối hôm qua liền trở lại, thế nào, cái kia Chu Đại Mao bắt được sao? Lục Hữu Căn lắc đầu, chuyện bây giờ làm lớn chuyện, phỏng chừng hắn càng không dám tùy tiện về nhà, muốn tóm lấy hắn, ta xem có chút độ khó. Vậy ta bản án cứ như vậy không giải quyết được gì. Phạm Ninh có chút bất mãn nói. Lục Hữu Căn nhìn trái phải một cái không ngời, nói khẽ với Phạm Ninh nói, vụ án này ngươi cũng đừng quá khó xử huyện quân, phía trên có tin tức nói, hắn được đề cử vì Giang Ninh huyện lệnh, triều đình đang qua thẩm. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không dám xảy ra chuyện, khối kia ngọc sự tình, lại xin nhờ lao đệ đừng nhắc lại. Nô huyện huyện lệnh là tông bát phẩm, Giang Ninh huyện lệnh là chính thất phẩm, đây chính là thăng liền ba cấp, khó trách Lý Vân cẩn thận như vậy, chính mình Khê Sơn hành lữ thạch cũng không dám muốn. Đây là đô đầu ý tứ, vẫn là huyện quân ý tứ? Phạm Ninh lại hỏi dò. Đương nhiên là huyện quân ý tứ. Phạm Ninh lại quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái đá thái hồ, trong ánh mắt mang theo một loại ám chỉ. Hắn cười đối Lục Hữu Căn nói, ta nào dám khó xử huyện quân, khối kia ngọc thực sự không tìm về được, ta cũng chỉ có thể nhận, nhưng tổn thất của ta dù sao cũng nên có chỗ đền bù đi. Lục Hữu Căn lập tức ngầm hiểu, hắn ha ha nở nụ cười, ngươi yên tâm, huyện quân sẽ cho ngươi bồi thường, lát nữa ngươi xem bên trong cái này một khối, cho ta nói một tiếng. Phạm Ninh mừng rỡ trong lòng, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua thanh san hô, vội vàng ôm quyền, vậy liền để Lục đô đầu phí tâm. Nói đến đây, Phạm Ninh lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, Từ gia cũng là quan lại nhân gia, các ngươi huyện quân tịch biên tiệm của hắn, lại không sợ Từ gia trả thù? Lục Hữu Căn lạnh lùng hừ một tiếng, Từ Trọng cháu trai sai xử hạ nhân trộm cướp, hắn mở tiệm lại trốn thuế to lớn, như tin tức truyền đến kinh thành, Từ Trọng nhi tử còn có thể giữ được chức quan. Cháu trai còn muốn tham gia khoa cử. Hiện tại Từ gia cầu huyện quân còn đến không kịp, nơi nào còn dám trả thù? Huyện quân cùng Từ gia từng có giao lưu sao? Phạm Ninh lại hỏi. Nên có đi. Nghe huyện quân nói Từ Đại Nho muốn đi Tuyên Châu đảm nhiệm châu học giáo dụ, tiệm này hắn không có ý định muốn. Lục Hữu Căn lại thấp giọng nói, mấu chốt là cái kia Lý Tuyền giao ra một bản ghi chép, phía trên ghi chép kỳ thạch quán 15 năm tới mỗi một vụ giao dịch, tính được Từ gia trốn thuế chí ít gần vạn lượng bạc. Phạm Ninh gật gật đầu, hẳn là Lý Vân cùng Từ Trọng đạt thành giao dịch nào đó, Lý Vân không truy cứu trốn thuế, lại đem những thứ này đá thái hồ đưa đi kinh thành, phỏng chừng Lý Vân cao thăng lại chắc chắn. Nếu như tiệm này Từ gia từ bỏ, đây là không phải là của mình cơ hội đây. Phạm Ninh tim đập thình thịch, chuyện này hắn yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút. Đám công sai đem tất cả đá thái hồ đều mang lên thuyền, lại dùng giấy niêm phong dán lên đại môn, đám công sai ngồi lên thuyền liền nên ngang rời đi. Kỳ thạch hạng đám người bán hàng rong lại không chịu tán đi, vẫn như cũ vây quanh ở bốn phía nghị luận ầm ĩ, kỳ thạch quán bị niêm phong, không thể nghi ngờ sẽ quấy một đổ chấn hoa thạch thị trường. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Ninh đổi cả người mới tinh xanh gấm sĩ từ bào. Đây là hắn năm mới làm quần áo, nhưng năm mới khi hắn không có mặc, cho tới hôm nay thay đổi thân. Hôm nay là Chu Nguyên Phủ 60 đại thọ, Phạm Ninh hôm trước nhận được thiệp mời, muốn đi Chu Phủ mừng thọ. Nhi tử ta thật có mặt mũi a. Toàn bộ một đổ chấn Chu ra cái phát 10 cái thiệp mời, thế mà lại có ngươi một tấm. Trương Tam Nương một bên cấp nhi tử chạy đầu, một bên niệm niệm lại nhải. Hôm qua sát vách cố gia nương tử hướng ta khoe khoang, nói nàng cứu cứu nhận được Chu Phủ thiệp mời, ta liền đem ngươi thiệp mời cho nàng xem. Ngươi đoán thế nào, nàng lúc đó lại ngây ra như phỗng, hừ, ta không hướng nàng khoe khoang cũng không tệ rồi, nàng còn thế mà theo ta khoe khoang. Nương, ta cùng Chu đại quan nhân tôn nữ là đồng môn, đối nàng cực kỳ chiếu cố, hắn mời ta tham gia thọ lễ không phải rất bình thường sao. Đánh rắm. Trương Tam Nương ở trên đầu của hắn nặng nề gõ một cái, làm ngươi nương là đồ ngốc sao. Nếu như ngươi không phải thi huyện sĩ thứ nhất, hắn sẽ cho ngươi thể mời. Phạm Ninh bỗng nhiên ý thức được. Chính mình nếu không muốn lần nữa bị bạo kích, biện pháp tốt nhất chính là ngậm miệng. Dựa theo Ngô huyện phong tục, chúc thọ cùng uống rượu mừng một dạng, bình thường muốn làm vài ngày. Chu phủ trước cổng chính náo nhiệt dị thường, mấy trăm tên tân khách đã lần lượt đến Chu phủ, rộng lớn trên đất chống đầu đầy lập tức xe, Chu phủ chuyên dụng trên bến tàu càng là ngừng lại trên trăm chiếc hoa lệ thuyền phảng. Chu phủ hết thảy phát ra 300 tấm thiếp mời, tân khách đến từ thiên nam địa bắc, thậm chí kinh thành cũng tới không ít người, đương nhiên tân khách chủ yếu vẫn là giang nam một dãy lại nhiều. Đến đây mừng thọ người không phú thì quý, trở thành một đổ chấn bên trên một đạo cực kỳ chói sáng phong cảnh, hoành động toàn bộ Bình Giang phủ. Bình Giang phủ còn đặc biệt vì thế phái ra mấy trăm tên hương binh đến trên trấn duy trì trật tự, thọ thần sinh nhật ba ngày này, cấp trên trấn người sinh hoạt hoặc nhiều hoặc ít mang đến một chút không tiện. Một đổ chấn cũng có người nhận được thiệp mời, chủ yếu là Chu gia bình thường ở chung tốt quê nhà cùng bạn bè. Lúc buổi sáng, Phạm Ninh một thân một mình đi tới Chu phủ trước cổng chính. Trong ngực hắn ôm một cái mạ vàng sơn son hộp gỗ. Trong hộp gỗ là hắn trưng cất chiết xuất một bình rượu, đại khái ở 40 độ tả hữu, coi là thiên hạ rượu đế chi quan, đây là hắn cấp Chu Nguyên phủ thọ lễ. Sau lưng hắn còn đi theo một người khuân vác, chọn Phạm Ninh ba khối đá thái hồ. Khoảng cách Chu phủ đại môn còn có hơn 20 bước, một người đã sớm đang chăm chú Phạm Ninh quản gia tiến lên đón. Cái này cũng khó trách, một thiếu niên mang theo một người khuân vác, làm sao cũng không giống đến chúc thọ tân khách. Tiểu quan nhân xin dừng bước. Quản gia cực kỳ khách khí, tiến lên hướng Phạm Ninh chắp tay một cái, xin hỏi tiểu quan nhân người nhà ở đâu. Hắn cho rằng Phạm Ninh là cùng theo gia trưởng cùng nhau đến đây. Phạm Ninh đem thiệp mời đưa cho hắn, quản gia lập tức nổi lòng tôn kính, nguyên lai là Phạm tiểu quan nhân, thất lễ, tiểu quan nhân mời đi theo ta. Quản gia cho Khuân Vác mười mấy văn tiền, liền đổi một người gia đinh thay Phạm Ninh gánh đá đầu. Mới vừa đi tới trước cổng chính, liền trông thấy Chu Bội theo trong phủ chạy ra, đằng sau đi theo hộ vệ của nàng Kiếm Mai Tử. Hôm nay Chu Bội đổi nữ trang, xuyên một gian màu đỏ thấm hẹp tay áo áo ngắn, dùng tới tốt tô gấm may, ấn có mây trạng hoa văn, ống tay áo cùng hạ và táo thêu lên kim tuyến, thân dưới mặc một cái rộng lớn màu vàng nhạt viền vàng váy lụa, chân xuyên một đôi xanh tươi sắc giày thề. Xa xa nhìn, váy áo của nàng đặc biệt sắc thái diễm lệ, làm cho người chú mục, trên mặt nàng đặc biệt vẽ lên lông mày, càng lộ ra nàng một tấm gương mặt xinh đẹp trong suốt như tuyết, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, tựa như một cái tốn bên trong tiểu tiên tử. Nàng tâm tình rất tốt, trông thấy Phạm Ninh, một tấm gương mặt xinh đẹp cười nở hoa, nhưng ngựa khí nhưng như cũ ở oán trách. An đốc, ngươi làm sao mới đến? Phạm Ninh gãi gãi đầu cười nói, hiện tại thời gian còn sớm đi. Nhưng trong lòng ta gấp a. Chu Bội đôi mắt xinh đẹp thoáng nhìn, nhìn thấy ba khối đá thái hồ, nàng lập tức mặt mày hớn hở, quá tốt rồi, ngươi thực đem tảng đá mang đến. Đương nhiên, ta thế nhưng thủ tín người, bên này có ba khối đá thái hồ, chính ngươi chọn một khối. Phạm Ninh ra vẻ hào phóng, hắn đang đánh cược Chu Bội chưa từng gặp qua Khê Sơn hành lữ đồ. Thực. Chu Bội cười giả dối, ngươi cũng đừng hối hận nha. Phạm Ninh bỗng nhiên ý thức được không ổn, hắn một cái Khê Sơn hành lữ thạch tịch biên trong tay, khối này không tính, mặt khác hai khối tùy ngươi chọn một khối. Chu Bội bĩu môi, ngươi người này quả nhiên không có thành ý, người ta tùy tiện một lừa dối, liền đem ngươi nội tình lừa dối ra tới, không được. Ta liền muốn trong tay người khối kia. Phạm Ninh ý thức được chính mình bị lừa rồi, cái này xú nha đầu thực sự quá khôn khéo. Hắn gượng cười hai tiếng, khối này đá thái hồ chỉ là bình thường phẩm, mặt khác hai khối mới là thượng phẩm cùng tinh phẩm. Nói mỏ, nếu như chỉ là bình thường phẩm, kỳ thạch cửa hàng trưởng quỹ lại phái tiểu tặc đem nó trộm đi. Phạm Ninh khẽ giật mình, ngươi cũng biết. Ta hôm qua mới biết, ngươi rất lợi hại sao. Thế mà một người chạy đi tìm huyện lệnh, ta tổ phụ đều đem ngươi khen lên trời. Phạm Ninh nghĩ nghĩ, liền đem trong tay đá thái hồ đưa cho nàng, tốt ta. Khối này lại cho ngươi. Chu Bội nhìn hắn một lát, ngươi là thành tâm cho ta. Phạm Ninh gật gật đầu, ta tam thúc hiện tại sống rất tốt, nhờ có ngươi hỗ trợ, tảng đá kia gọi Khê Sơn hành lữ thạch, coi là cực phẩm đá thái hồ, phẩm vị so khối kia trụ trạng ngàn động thạch còn cao hơn. Chu Bội trong lòng có chút cảm động, nàng nở nụ cười xinh đẹp, ta nhưng thật ra là đùa ngươi chơi, mặt khác hai khối ta chọn một khối đi. Chương 85, Chu Phủ Trúc Thọ, 1. Phạm Ninh đại hỉ, khó được bà cô này lương tâm phát hiện, hắn vội vàng cấp Chu Bội giới thiệu mặt khác hai khối tảng đá. Cái này hai khối đá thái hồ, một khối gọi là Tam Đàm Ánh Nguyệt, thuộc về thượng phẩm đá thái hồ, một cái khác khối là ta đặt tên, gọi là Tấn Nương Vũ Ý Thạch, thuộc về tinh phẩm đá thái hồ. Chu Bội lập tức thích khối đá thứ hai, ta thích Tấn Nương Vũ Ý Thạch, cái tên này lên được thích. Nàng lại ngẹo đầu hỏi, vì cái gì gọi Tấn Nương Vũ Ý Thạch? Phạm Ninh khẽ cười nói, vậy ta hỏi trước ngươi, Ngụy Tấn Làn Gió là cái gì? Chu Bội suy nghĩ một chút nói, Vương phù hộ quân chi chữ phiêu như du lịch mây, tiểu như kinh long, Đào Uyên Minh chi thơ thanh thuần thanh nhã, nhập với khoan thai chi cảnh, Ngụy Tấn văn nhân buồn lá dụng với kinh thu, thích nhu đầu với phương xuân, tóm lại chính là một câu, tuấn giật bay là tả, tự nhiên không bị trói buộc. Nói hay lắm. Phạm Ninh thầm khen Chu Bội tổng kết thật tốt, hắn lại chỉ vào khối này đá thái hồ nói, ngươi xem khối này đá thái hồ tiền tư phiêu giật, giống hay không một cái vũ nữ ở tùy tính mà múa, váy áo đồng bền, mà thạch thái gầy trơ cả xương. Có phải hay không có Ngụy Tấn Làn Gió, cho nên cứ gọi là Tấn Nương Vũ Ý Thạch. Chu Bội vui vẻ được đập thẳng tay, nói hay lắm, đấu thạch thời điểm ta cứ như vậy nói. Nàng vội vàng khiến gia đình đem tảng đá gánh vào phủ đi, lúc này, Phạm Ninh lại đem tô lại kim một hộp đưa cho nàng, đây là ta cho ngươi tổ phụ thọ lễ, ngươi chuyển cho hắn đi. Là cái gì? Chu Bội tiếp nhận hộp gỗ tò mò hỏi, cũng là một khối đá. Không phải, lần này là hai bình rượu. Rượu? Chu Bội khẽ cho mày. Chu phủ tự nhưỡng Chu Quỳnh Ngọc Dịch ở kinh thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tiểu tử thúi này làm sao đưa hai bình rượu đến. Phạm Ninh cười nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ bình rượu này, nó thế nhưng thiên hạ độc nhất vô nhị, nếu không phải ngươi tổ phụ mừng thọ, ta còn sẽ không lấy ra. Nhìn ngươi nói, lại có Ngụy Tấn Làn Gió huyền ý. Chu Bội hé miệng cười một tiếng, ta liền lấy cấp tổ phụ nếm thử, Phạm Ninh rượu là tư vị gì. Nàng cấp Phạm Ninh ngáy mắt, đi theo ta. Phạm Ninh đi theo Chu Bội từ cửa hông tiến vào Chu phủ. Nơi xa chính sảnh một dãy tiếng người huyên náo, mà bên này lại hết sức cú tĩnh. Bên kia cũng là các nơi hảo môn quân quý, ngươi nếu có hứng thú, ta dẫn ngươi đi kết bạn kết bạn. Chu Bội hài hước hỏi hắn nói. Ta qua bên kia, còn không được bọn hắn làm khỉ đuồng nghịch. Không đi. Phạm Ninh lòng dạ biết rõ, hô một tiếng thần đồng tới, cam đoan từng cái đều vây xem đi lên, thi thơ, hỏi kinh, nói không chừng còn sẽ đem mình chia rẽ thành linh kiện đi nghiên cứu, hắn cũng không có cái kia hào hứng đi phục bồi. Chu Bội thấy Phạm Ninh rất có khí khái, trong lòng cũng là vui vẻ, liền cười nói, ta dẫn ngươi đi hậu trạch, bên kia yên tĩnh. Chu Bội, nhà các ngươi làm rượu sinh ý sao? Phạm Ninh tìm được cơ hội thấp giọng hỏi. Ta tổ phụ không làm rượu sinh ý, bất quá ta Tam A Công ở Kinh Thành có mấy nhà chính cửa hàng, xem như một cái lớn rượu buôn bán, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chu Bội kỳ quái nhìn hắn một cái. Phạm Ninh có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng cơ hội không bắt được, liền biết thoáng qua liền mất. Hắn đành phải nhắm mắt nói, trong hộp có hai bình rượu, ngươi cầm một bình cho ngươi Tam Á Công nếm thử, để hắn đánh giá một chút. A, Chu Bội bừng tỉnh đại ngộ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua Phạm Ninh, ta còn tưởng rằng làm huyện sĩ liền có chút tiền đồ đây. Kết quả bản tính khó sửa đổi, vẫn là một cái tiểu tài mê. Phạm Ninh vỗ tay năn nỉ, tiểu đệ nghèo rất mùng tơi, trong nhà đều sắp đói, lao nhân ra người liền giúp một chút việc gấp, khối kia tấn nương vũ ý thạch lại đưa ngươi. Hừ, ai mà thèm ngươi tảng đá vụn, có giúp hay không, lại xem nha nội ta đây tâm tình đi. Phạm Ninh đã hiểu rất rõ Chu Bội, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nàng nếu nói như vậy, chuyện kia lại có manh mối, Phạm Ninh trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. Bọn hắn đi đến một cái thật dài lang tiểu, thời gian đầu xuân, hoa mai sơ khai, lang tiểu bên trong thấm hương sông vào mũi, hai bên nhiều đám phân trắng chi sắc, đặc biệt kiểu diễm chói mắt. Chỗ xa hơn thế mà còn có hai mẫu ruộng vườn rau, vàng óng, nở đầy cây cải dầu tốn. Chu Bội, ngươi tặng A bà có khỏe hay không? Phạm Ninh nhìn thấy vườn rau, đồng nhiên nghĩ đến lần trước lao thái thái. Nàng tốt đây. Suốt ngày nhớ tới ngươi, lại trông cậy vào ngươi cho nàng tưới rau. Phạm Ninh nhịn không được cười lên, được. Đợi lát nữa ta liền đi cho nàng lão nhân ra tưới rau. Chu Bội lườm hắn một cái, hiện tại nào có rau cho ngươi tưới, nếu không, ngươi giúp ta tưới tưới hoa đi. Ta là nhà các ngươi tân khách, ngươi có ý tốt để cho ta tưới hoa. Hừ. Liền biết ngươi tâm không thành. Hai người một bên đấu võ mồm, rất nhanh liền đi qua lang tiểu, liền trực tiếp tiến vào hậu trạch, bên này tân khách hơi nhiều, cơ hồ cũng là nữ quyến, từng cái ăn mặc phù thúy lưu đan, phong thái thi triển hết, toàn bộ hậu trạch khắp nơi oanh oanh nghiến nghiến, mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Các nàng phần lớn top 5 top 3, tập hợp một chỗ ngắm hoa xem cá, nói chuyện phiếm việc nhà. Phạm Ninh gãi gãi đầu, một mặt vẻ xấu hổ, Chu Bội, ta hay là đi nơi khác đi. Nơi này tất cả đều là nữ khách, ta không tiện lắm. Chu Bội che miệng khanh khách cười không ngừng, ngươi một cái tiểu thí hài, ai sẽ coi ngươi là chuyện, còn lại còn nói chính mình không tiện, ngươi chỗ nào không tiện rồi. Quả thực muốn cười người chết. A Bội. Bên cạnh đi tới một cái chừng 40 tuổi quý phụ nhân, mặc một bộ màu trắng thêu hoa vải bồi đế dày, dáng người thon dài, ung dung hoa quý, đen nhánh bóng loáng trải thành cao cao đám mây hình, trên mặt của nàng bôi được tuyết trắng, một đôi mắt phượng đặc biệt sắc bén. Đại Di, ngươi đến đây lúc nào? Chu Bội ngữ khí có chút lạnh nhạt, lần trước dì chịu từ tích giật dây, để nàng không nên tham gia thần đồng tranh tài, Chu Bội đến bây giờ còn có chút canh cánh trong lòng. Ngươi chừng nào thì đi xem một chút biểu ca đi. Hắn bị đánh thảm như vậy, ai? Lao ra tử ra tay cũng quá tàn nhẫn. Đó là hắn đáng đời. Chu Bội lạnh lùng nói, hảo hảo chính nhân quân tử không làm, không nên làm đầu trộm đuôi cướp, muốn ta nói, đánh gậy hắn một cái chân mới có thể để hắn hấp thụ giáo huấn luyện. Phạm Ninh bỗng nhiên minh bạch, các nàng đang nói từ tích, cái kia từ tích dường như bị đánh rất thảm. Mặc dù Phạm Ninh không có từ tích tin tức, nhưng ở trong dự liệu của hắn. Vì xả giận, không chỉ có dựng tiến vào từ ra một tòa cửa hàng, còn để cha hắn thúc đứng trước mất trước nguy hiểm, thế này không biết tốt xấu ăn chơi thiếu gia, không được trong nhà nghiêm trị mới là lạ. Vương Thị lập tức sắc mặt trầm xuống, chính mình chất nữ làm sao nói khó nghe như vậy. Nàng ánh mắt thoáng nhìn, rơi trên người Phạm Ninh, có chút bất mãn nói, cái này tiểu quan nhân là ai nhà nha nội? Sao có thể tùy tiện vào nội trạch? Phạm Ninh cười cười, tại hạ Phạm Ninh. Người chính là... Vương Thị biến sắc, cả kinh lui lại hai bước, trừng mắt Phạm Ninh, từ từ, nàng lông mày đứng đấy. Trong mắt lóe ra lửa giận, ngươi đem cháu ta làm hại thật thê thảm, lan ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Chu Bội sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, nàng bất mãn hết sức đối gì nói, đây là nhà ta, Phạm Ninh là ta mời tới khách nhân, mời đại di tôn trọng ta. Ngươi, vậy mà giúp ngoại nhân nói. Vương Thị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Lúc này, chung quanh nữ quyến đều nhao nhao hướng bên này trông lại, khe khẽ nghị luận, dường như A Bội cùng nàng gì cãi nhau, cái kia tiểu quan nhân là ai? A Bội rất che chở hắn. Phạm Ninh nhẹ nhàng đem Chu Bội nhường qua một bên, hắn cười nhạt một tiếng, đối Vương Thị nói, phu nhân nếu như thông minh, hiện tại nên khách khí một chút, ta là khổ chủ, ta như đem sự tình làm lớn chuyện, từ tích dính liễu trộm cắp, hắn có còn muốn hay không tham gia khoa cử. Phu nhân phu quân là quan viên đi. Triều đình biết dễ dàng tha thứ một cái trốn thuế quan viên ngồi cao miếu đường. Còn có lệnh lang coi như thi đậu tiến sĩ, sợ rằng sẽ bị cách đi công danh, ta nói đến thế thôi, nếu như phu nhân còn muốn áo, ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, hắn đối Chu Bội cười nói, Chu Bội, chúng ta đi thôi. Chu Bội trong lòng quả thực đối gì bất mãn, gả cho Từ gia, cả ngày liền nghĩ Từ gia lợi ích, nơi nào nghĩ tới chính mình là cháu gái của nàng. Nàng cũng lờ đi gì, mang theo Phạm Ninh hướng viện tử của mình đi đến. Vương thị là ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặt bên trên mặc dù thoa bột trì, nhìn không ra sắc mặt, nhưng nàng cổ lại đỏ thấu, trong mắt lóe ra xấu hổ và căm giận cùng vẻ sợ hãi. An đốc, ngươi chớ để ý ta gì, nàng đầu góc ngu si, luôn luôn cũng không có cái gì kiến thức. Phạm Ninh cười ha ha, loại chuyện nhỏ này ta sẽ không để ý. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một gian viện tử, đây chính là Chu Bội ở viện tử, chiếm diện tích có 5 mẫu, phía trước là một tòa lớn vườn hoa, trong hoa viên cầu nhỏ nước chảy hai bên đứng sừng sững lấy 7-8 tòa tạo hình độc đáo thượng phẩm đá thái hồ. Còn có một tòa nhỏ gò núi, trên gò núi trồng mấy cây tươi tốt đại thụ, gò núi đỉnh cao nhất là một tòa bát giác bạch ngọc đỉnh. Đằng sau là hai tòa màu đỏ lầu cát, một tòa là Chu Bội ngủ phòng, một tòa khác là Chu Bội sinh hoạt thường ngày phòng cùng thư phòng. Đại ca. Chu Bội hướng cái đỉnh hô hai tiếng. Phạm Ninh mới phát hiện cái đỉnh ngồi một thiếu niên, thân thể rất mập lớn, đưa lưng về phía bọn hắn, dường như không có nghe được Chu Bội tiếng la. Chu Bội bất đắc dĩ, chỉ được đối Phạm Ninh nói, phía trên là ta đại ca, hắn giống như ngươi cũng là đại ngốc đốc, ta đi cấp tổ phụ đưa rượu, ngươi cùng hắn ngồi một chút đi. Phạm Ninh chợt nhớ tới Chu Nguyên Phủ cấp lời của mình đã nói, Chu Bội có một cái huynh trưởng, đã 15 tuổi, trí lực chỉ tương đương với 3-4 tuổi hải tử, một mực ở tại kinh thành. Hắn nhẹ gật đầu, ngươi đi đi. Ta bồi bồi hắn. Ta đại ca tính tình là tốt nhất, ngươi cũng không cho phép khi dễ hắn nha. Chu Bội lại dặn dò trong viện nha hoàn vài câu, lúc này mới ôm hộp gỗ đi. Phạm Ninh đem trong ngực đá thái hồ giao cho Kiếm Mai Tử, bước nhanh hướng trên gò núi đi đến. Chương 86, Chu Phủ Trúc Thọ, 2. Ngồi ở cái đỉnh bên trong thiếu niên đại khái ở chừng 14-15 tuổi, Phạm Ninh lần đầu tiên trông thấy hắn, liền nghĩ đến đô vật, xác thực, thiếu niên này hình thể 10 phần lớn mập, thân cao chí ít có chừng 1 thước 8, tuyệt đối là một cái ưu tú đô vật người kế tục. Phạm Ninh đi vào cái đỉnh, thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tại hết sức chuyên chú loay hoay trong tay tượng đá, hắn hít mắt, cẩn thận từng ly từng tí dùng kiếm đao một chút xíu khác, tinh tế bột đá thỉnh thoảng theo hắn giữa kẽ tay rơi xuống, hòn đá nhỏ giống như nắm ở hắn to béo trong lòng bàn tay, thấy không rõ hắn điều chính là cái gì. Phạm Ninh ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, cùng sở hữu mập mạp thiếu niên một dạng, thiếu niên hai gò má dưới thịt rủ xuống, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức trong xanh phẳng lặng, liền phảng phất thanh tàng cao nguyên bên trên không có bất kỳ cái gì ô nhiễm hai hoàng nước hồ. Thiếu niên mặc vào một kiện trừ sắc áo cà sa, quần áo 10 phần rộng lớn, nhìn giống như một kiện tăng bảo, đầu đội một đỉnh khăn vấn đầu, ở quần áo trước ngực thêu lên hai chữ, Chu Chiết. Nguyên lai đây là tên của hắn. Chu Chiết. Phạm Ninh cười hô một tiếng, đối phương không có đáp ứng, liền phảng phất đối diện không có Phạm Ninh người này, hắn vẫn tại chuyên chú điêu khắc tượng đá. Phạm Ninh đi đến phía sau hắn, ánh mắt vượt qua bả vai hắn hướng trong lòng bàn tay hắn tượng đá nhìn lại, không khỏi thán phục một tiếng. Hắn điêu tượng đá lại là muội muội của hắn Chu Bội, Chu Bội mặc nam trang bộ dáng, như là trăng tròn gương mặt, sóng mũi thật cao, giống như đầm sâu một dạng đôi mắt đẹp, mảnh khảnh miệng nhỏ, vậy mà rất sống động xuất hiện ở hắn đao khắc hạ. Đầu đội mũ ô sa đã điêu thành, mũ ở giữa còn điêu một khối nho nhỏ mỹ ngọc. Lúc này, thiếu niên đang điêu khắc Chu Bội đoạn kiếm bên hông, hắn hạ đao đặc biệt cẩn thận, nhưng lại thuần thục vô cùng, mỗi một đao tiếp nữa, đều lực lượng vừa đúng, bột đá một chút xíu rơi xuống, bảo kiếm hình thức ban đầu đã ra tới. Phạm Ninh liền ở hắn đối diện một dạng ngồi xếp bằng xuống, mỉm cười nhìn qua cái này không nhiễm một tia bụi bặm thiếu niên. Lúc này, một người nha hoàn bưng một bát vạch tội cháo tiến lên, nhỏ giọng kêu gọi nói, đại nha nội, ăn một chút gì đi. Đại nha nội. Hừ. Phạm Ninh nhẹ nhàng hừ một tiếng, đối nha hoàn nói, hắn tại làm mình sự tình, không nên quấy rầy hắn. Phạm Ninh bây giờ mới biết, Chu Chiết Hoạn chính là học giả hình bệnh tự kỷ. Phạm Ninh trong lòng sinh ra một chút thương hại, chính hắn tiền thân, Phạm Ngốc Ngốc kỳ thật cũng là một cái rất nhỏ bệnh tự kỷ, Phạm Ninh có thể cảm nhận được đối phương nội tâm cô độc. Chu Chiết kia yên tĩnh con ngươi lại khiến Phạm Ninh cảm thấy một tia không hiểu xúc động, hắn cảm giác nội tâm của mình cũng từng một dạng yên tĩnh không rảnh. Thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, hết sức chăm chú điêu khắc Chu Chiết bỗng nhiên dừng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn kỹ một cái trước mặt Phạm Ninh. Nhưng loại này dừng lại chỉ có thời gian cực ngắn, rất nhanh, hắn lại quá chú tâm vùi đầu vào điêu khắc bên trong, quay trở về thế giới của mình. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Phạm Ninh lát nữa nhìn lại, cái thấy một người mặc hoa lệ lan bảo béo tráng lao giả gấp rút chạy tới, đằng sau còn đi theo Chu Bội. Liếc nhìn lại, Phạm Ninh còn tưởng rằng là Chu Nguyên Phủ chạy tới, nhưng lại nhìn kỹ lại không phải, dáng dấp rất giống Chu Nguyên Phủ, nhưng so Chu Nguyên Phủ thấp một chút, lại càng béo một chút. Tam A Công, chờ ta một chút. Đằng sau Chu Bội lo lắng hô. Nguyên lai là Chu Bội tam tổ phụ, Phạm Ninh nghe Chu Bội nói qua, tổ phụ nàng ba huynh đệ, tổ phụ nàng là đại địa chủ, hai tổ phụ là triều quan, từng làm qua su mật viện đồng chi, tam tổ phụ thì là một đại thương nhân. Phạm Ninh đứng người lên, hắn nhìn một chút không có chút nào chịu ngoại giới ảnh hưởng Chu Chiết, liền bước nhanh hướng gò núi hạ đi đến. Mặc dù là đầu xuân tháng 2, trong không khí còn có mấy phần hàn ý, nhưng Chu Bội tam tổ phụ lại chạy đầu đầy mồ hôi, đứng tại cầu nhỏ cong lên eo thở mạnh, giống như khi đều sắp muốn không kịp thở. Hắn nhìn thấy Phạm Ninh, cũng không lo được mệt nhọc, một phát bắt được Phạm Ninh cổ tay, thở hồng hộc hỏi, kia bình rượu là tiểu ca nhi nhũ sao? Phạm Ninh liền vội vàng lắc đầu cười nói, đại quan nhân, tự mình cất rượu thế nhưng phạm pháp phải ngồi tù, ta cũng không có làm qua loại chuyện này. Lúc này, Chu Bội cũng chạy tới, A Ngốc, đây chính là ta Tam A Công, ở Kinh Thành có ba nhà chính cửa hàng, Bình Giang Phủ cũng có hai khối bán rượu thẻ bài. Chính cửa hàng đồng dạng tại Kinh Thành xuất hiện, đều là có tư cách cất rượu bán rượu quán rượu, giống như Thanh Minh Thượng Hà Đồ bên trong Tôn Dương Trình Điếm. Ở các nơi mới châu phủ, cất rượu quyền ở quan phủ, nhưng quan phủ bình thường cũng không còn được, cho nên quan phủ hàng năm đều sẽ đấu giá cất rượu quyền, người trả giá cao thu hoạch được cất rượu thẻ bài. Ở Kinh Thành lại có 3 nhà chính cửa hàng, đây đã là quy mô rất lớn tiểu thương. Lão giả nắm chặt Phạm Ninh tay cười ha hả nói, ta gọi Chu Nguyên Phong, ta biết tiểu ca là họ Phạm Thần Đồng, không nghĩ tới học vấn tốt, thế mà cất rượu cũng là cao thủ.